Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 31
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Phương Trưởng Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thích Tân Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Phật Thanh Chúa Cổ Tiến Nạn Lên Cảnh Quán Thế Bồ Tát Ma Ha. Nam mô Bổn Sư Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Bát Đà Đại Chúng Ni. Kính bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni. Thưa Phật Tử Đạo Tràng. Ngày hôm nay là khóa tu cuối cùng trong năm 2016 của đạo tràng Chủ tịch Hội Việt Nam chúng ta theo lịch trình khóa tu hàng tháng các hội thực tình địa tạng thì chuẩn bị Tết âm lịch truyền thống của dân tộc chúng ta. Cho nên thì gia đình Phật tử nào chúng ta cũng bận rộn trong công việc chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa để đón lễ Tết âm lịch truyền thống của dân tộc. Cho nên thì khóa tu này thì chúng ta sẽ có 3 ngày, 16, 17 và 18. Hôm nay là ngày cuối cùng trong 3 ngày khóa tu tháng 12, cũng là ngày cũng là kết nạp khóa tu định kỳ hàng tháng năm 2016 của đạo tràng Tịnh Độ của Việt Nam chúng ta. Hôm qua thì thầy đã thông báo thì các Phật tử chúng ta hôm nay thì vị nào có câu hỏi thì thắc mắc về vấn đề cúng gia tiên thần linh vân vân hay là trong con trong mồ trong mả đất cát nhà cửa cái gì gì đó thì chuẩn bị cho cái việc tết nhất. Còn đây tôi là liên quan đến cái vấn đề tết nhất với ông công ông táo vân vân hoặc là cúng thánh như thế nào, các vị có thể thông qua ban tổ chức các vị ghi câu hỏi thì bên thì chúng tôi sẽ liên lý chính xác để giải đáp cho thắc mắc của các quý vị. Có một Phật tử hỏi là Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, thầy bố thí cho con xin hỏi về việc tụng kinh hay niệm Phật một ngày ba thời hay hai thời, con xin hồi hướng về phần vong linh của gia tiên, đọc tên từng người một hay cả ba thời có được không? Con cũng lăn tăn, nói là trần sao ông vậy, vậy vong linh họ có hoan hỉ hay không? Cái này thì cũng không nhất định. Ví dụ như là chúng ta có thời gian thì chúng ta cứ tụng thời nào văn thì chúng ta hồi hướng thời đó thì càng tốt, mà không có thời gian thì chúng ta tụng hết cả ba thời, sáng một thời, chiều một thời, tối một thời, xong chúng ta hồi hướng một lần cũng được, cũng không sao cả. Nếu mà có thời gian thì thời nào cũng hồi hướng chỉ mất khoảng 3 đến 5 phút thôi, có nhiều đâu. Hồi hướng theo các cụ, ví dụ chúng ta ăn cơm ngày nào chúng ta ăn 3 bữa mà, đúng không? Ngày nào 3 bữa hoặc là 2 bữa là thành thói quen rồi. Thì cái này chúng ta vào tụng kinh thì chúng ta dành lại 2-3 phút chúng ta hồi hướng không cần phải tấn lâm ly đi đáp lắm đâu, không phải lâm ly đi đáp làm như là học thuộc lòng như là một cái bài văn thế, không cần biết. Tụng kinh cơ bản là cái lúc đọc kinh chúng ta hướng tâm để hồi hướng nhau. Còn cái khi mà hồi hướng chúng ta chỉ cần cầu nguyện 14 chư Phật chư đại Bồ Tát thì hiện thánh tăng thiên long bát bộ phát triển thần thì từ chứng cám cầu đức từ phụ A Di Đà Phật ra chỉ cho vong linh hoặc là Bồ Tát Địa Tạng tiếp chỉ đường dẫn lối cho vong linh nhà con tên là gì đó sớm là được siêu thoát, sớm được tăng sinh trình độ vân vân. Và cũng nguyện là gì chân linh tên là gì đó thì cũng phát bồ đề tâm nhớ những tuần khổ ở trong 3 đời ác đạo, phát bồ đề tâm cầu sinh tịnh độ hoặc là cầu sinh về cõi lành, thế thôi. Thế là xong, 3 phút, 2 phút, 3 phút là xong hết tất cả, nó không có nhiều. Cho nên thì nếu chúng ta mà chú tâm hồi hướng lần nào cũng kinh hồi hướng được một chút thế thì rất là tốt, còn không thì thời gian nó cần thiết quá rồi thì sao chúng ta làm ngày hồi hướng thời cuối cùng cũng được, không nhất định, hoặc thời hồi hướng thời đầu thời thứ hai cũng được, không nhất định. Dạ, cái đấy xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ hai, con xin bạch thầy, con xin thầy bố thí cho con câu hỏi là ngày xưa con không biết đến Phật pháp, nhưng bây giờ con đã gửi bán cho con trai con vào viện của cộng đồng, thì bây giờ thầy cho con xin một lời dạy để con làm theo ạ. Con phải làm gì ạ? Con xin kính bạch thầy. Đây là chắc là ngày xưa là bán kiểu như ở nhà chùa gọi là bán khoán đúng không? Ở nhà chùa gọi là bán khoán. Bán khoán tức là khi phong tục Phật giáo Việt Nam chúng ta đặc biệt ở phía Bắc, các em bé mới sinh ra thì thường là có cháu thì khó nuôi, thế mà nó hay khóc dạ đề, tức là hay khóc cứ về đêm nó hay khóc, hoặc là chiều lại là mặt trời nó hay khóc. Thì các cụ ngày xưa thì những người không theo Phật thì họ gọi là gì, cúng mục, nó gọi là cúng mục. Ngày xưa thì ở trong dân tộc chúng tôi cúng mục thì thường con trai là lấy 7 quả trứng, con gái lấy 9 quả trứng và 9 nắm tôi, 7 nắm tôi thì sao? Nắm nhỏ nhỏ như vậy họ cúng xong rồi họ cúng xong còn ném qua từ bên nóc nhà bên này sang nóc nhà bên kia, đấy còn một cách cúng cúng mục. Thế còn là Phật giáo thì tùy Phật chúng sinh mà hóa độ. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta từ khi tôi xuất gia đấy, các hòa thượng thỉnh thoảng cũng dạy là cái cách cúng trẻ con hay khóc dạ đề hay khó nuôi thì thường đến thì làm cái bán khoán ra đất ông thì là khỏi, khoảng độ tầm 80% là khỏi. Nếu mà bán khoán mà cứ khỏi á thì thường là cứ có một cái mảnh vải có phần lực lượng á, thế là chùa chúng tôi lúc nào cũng không để sẵn cả, thế thì cần nó bằng hai ngón tay này thôi. Thì đem đến cho đứa trẻ con đó thì một nửa thì cho vào cái lối ngủ, còn một nửa thì nhỏ nhỏ ra chết mà kiểu như cái dây, chết là cái dây chỉ cho cái dây đeo vào trong tay này, thế là khỏi này, sáng đeo tối khỏi, thậm chí đang khóc ra đeo vào khỏi này, nó có một cái sức như thế. Không biết người khác có khỏi không, nhưng tôi đưa cho được khoảng 100%. Cái trường hợp các cháu ấy có thể để như thế. Còn ở đây thì nói là trước đây bán khoán cho đang gửi bán cho ở cửa điện cộng đồng, bây giờ theo Phật rồi thế nào, cũng không quan trọng đâu. Bây giờ thì nếu mà để cho yên tâm nhất thì quy tam bảo các cháu, quy tam bảo các cháu xong thì thôi, mà mình không cần phải đến nó để chuộc, đến chuộc cái nó loạn đấy, đến nó là nó loạn cháu. Nó thấy đến bảo là thở ra cái đến chuộc cái là nó loạn cho, và chừng này có khi sang năm nó có cả lớn. Mà bây giờ mình không ăn mày và cửa mẫu, cửa cha và cửa mẹ, là cha mẹ mà cửa cho là thế này thế khác luôn. Thế cho nên mình cũng có một cái chỗ dựa tinh thần, đó là quy tam bảo cho các cháu. Thì chúng ta biết là Phật và Thánh là quy tam bảo cơ mà. Người cái vị mà Thánh tối cao ở bên Bảo Thánh đó là ai nhỉ? Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngọc Hoàng Thượng Đế chính là người vua của 33 quái trời, 33 phần trời ở quái trời Đa Lợi. Mà kinh bản lược của Bát Địa Tạng này đích thân là Ngọc Hoàng Thượng Đế bình Phật lên đó để thuyết pháp, và đích thân Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư chúng như thiên ở quái dục, quái sắc, quái vô sắc cũng vân tập để bình Phật thuyết pháp và cũng quy y tam bảo Phật. Cho nên á, nay chúng ta cho các cháu là quy y tam bảo Phật, nó không chỉ là đệ tử mà nói là nó là sư đệ, nó là em của đệ, của các vị chư thiên đó, của các vị thánh đó, tức là nâng hẳn lên một cái vị thế cao hơn, rất là tốt, chứ không có gì là sai cả. Cho nên cái trường hợp này thì bây giờ có cái số lượng thì phải nên quy tam bảo cho cháu nó, sau đó thì thôi bên kia thì nếu mà thấy họ đi ra con đường mới tín thì ta thì chẳng hẳn được, không cần phải đến. Qua điện thoại thì 3 lần không nghe thì thôi, 7 lần không nghe thì thôi, hỏi e rồi ngoài cùng cửa phóng thì là thôi, cái gì đâu nó trả dọa gì nữa. Họ gửi tin đến cũng đừng có đọc, phá đi luôn, thế là phải đâu. Nhau gửi tin nhắn lên có đọc các thì vẫn sợ họ dọa cho sang năm tôi thấy con trai của bà là người có hạ, thế là không đến thì là gì lo. Cho nên là tốt nhất là gì, không nghe máy cũng không, thì cũng không đọc tin nhắn, thấy tin nhắn một cái là bảo vệ thì luôn, thế là nhất là tôi có một cái kinh nghiệm, có ai mà nhắn tin đến mà nói chuyện với bạn mình không đọc, mà không đọc thì có nghĩa là mình không đưa vào đầu, mà không đưa vào đầu thì đương nhiên là gì, không có phiền não. Cho nên các quý vị thấy tôi nhiều việc nhưng mà rất ít khi có phiền não, tất nhiên cũng có khi có, nhưng mà nó chỉ thoáng qua thôi chứ không để trên đầu mà từ đâu thoáng một ngày để trên đấy. Vì nếu mà chúng tôi còn để cho phiền não nó vào đầu mình một ngày một đêm trở đi thì chắc là bệnh chết đó, công việc quá nhiều và mình phải đón không được. Cho nên trường hợp này chúng tôi có lời khuyên như vậy. Một Phật tử đã hỏi Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có một số điều chưa hiểu rõ, kính xin thầy chỉ cho con biết là gia đình con có cả ban thờ Phật và ban thờ Gia Tiên, thì các ngày 23 tháng Chạp và ngày giao thừa thì cũng phấn như thế nào ạ? Đấy là ý thứ nhất. Và là ra thờ gia đình thờ cả Phật cả thần linh Gia Tiên ngày 23 tháng Chạp và ngày giao thừa thì cũng phấn như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta phấn cái thường phấn là gì ạ? Nam mô thần trụ thập phương tôn Phật, Nam mô thần trụ thập phương pháp, Nam mô thần trụ thập phương tăng. Thì nếu mà thêm nữa thì Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Thiên Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, vân vân đó để lo mình. Con mới bắt đầu là kính lạy chư vị trên long hồ phát hiện thần, rồi đã bản ra phổ công đông trừ tư mệnh giáo hội thần quân lịch đại gia tiên chỉ huyền đất tổ vân vân, làm cho một tràng như đấy. Con bắt đầu thì cắn thôi, còn ở trên đó nếu mà gia đình chúng ta mà vợ chồng con cái gia đình mà tuy là có thờ Phật nhưng mà chồng chưa hoan hỷ hoặc các con chưa hoan hỷ, hoặc có cái chồng đi tu hoan hỷ nhưng vợ ở nhà không đi tu thì thẳng đến chùa thôi chưa hoan hỷ, cái việc thờ cúng ngày lễ công giáo hoặc là đặc biệt là ngày lễ Tết giao thừa trên ban Phật thì cũng chay, nhưng mà dưới thần linh Gia Tiên thì vợ và con hoặc chồng là gì muốn cúng thì muốn cúng ăn thì làm thế nào? Có được không? Chúng ta học Phật đừng có nặng nề cái chuyện đó. Nếu mà gia đình vợ con hoặc chồng con chúng ta chưa hiểu, thờ chung một ban thờ ở trên cao, chúng ta chỉ cần nhìn cái hoa quả, một lọ hoa mấy bông hoa và cái quả ba chén nước này ở trên ban Phật thì thường là ở cao một chút mà thế là được. Còn ở dưới, nếu mà chồng và các con hoặc là vợ và các con hoặc là bố mẹ chúng ta muốn cúng thì muốn ăn gì cúng đấy, ăn thịt gà cúng gà, ăn thịt lợn cúng lợn, ăn cái gì cúng cái đấy thì tùy duyên, chúng ta cứ hoan hỉ đi, cứ hoan hỉ. Bao giờ mà cả nhà đồng thuận hết là tất cả thần linh Gia Tiên và thờ Phật đều cũng chay hết, cả nhà cùng cười hoan hỉ với nhau thì chúng ta gì thì đó sẽ giúp đỡ chúng ta. Đó là cái cộng nghiệp, cái phúc báo của chúng ta tu nhiều đời nhiều kiếp, hoặc là đời này kiếp này chúng ta tu tinh tấn cho nên Phật Bồ Tát ra chỉ cảm hóa cho cả gia đình chúng ta tín Phật và tín pháp tín tăng. Cho nên đó, cái đồ cúng của chúng ta tuy là chay tịnh nhưng mà thần linh của Gia Tiên chúng ta tiếp nhận được cái đồ cúng của chúng ta là toàn là cơm nhiệt, cơm canh, gọi là cơm canh của Phật, cơm canh của quái vật ưu kích thì phải suy nghĩ rồi. Ở chúng ta đây chúng ta thấy là chùa chúng tôi toàn cúng chay tuyệt đối mà. Tại sao các Phật tử thích, tại sao các con linh, các thần linh cũng thích? Không thích thì làm sao mà có Phật tử đông như thế, đúng không? Làm gì miền Bắc này có đào tràng nào đông Phật tử được như thế đâu. Mà đây còn chay tình hết từ A ra đây nhé. Từ chư tăng cho đến Phật tử. Để chúng ta biết là các con mà thích, các thần linh mà thích, các con mà thích thì các Phật tử chúng ta cho mới thích. Còn các con chúng ta không thích, các cụ bảo đi đến một lần, lần sau chúng ta không đến. Các Phật tử có đến đây một lần, lần sau là chán không đến. Nhưng mà các vị làm sao mà chúng ta thấy vì sao mà chúng ta đến một lần rồi, lần sau nghe con mắt hồ chúng ta lại không đến nữa. Trừ công việc thì bận quá, thậm chí có người bận, bận lắm nhưng mà vẫn sắp xếp công việc gia đình mà cố gắng đến được, không được một ngày thì được một buổi cũng được. Để nhìn cái mắt hồ để mà về là được rồi. Vì sao? Vì cái tác động tâm linh của sự ra đầu tiên là sự gia trì của chư Phật Bồ Tát Thiên Văn Văn Bộ, thứ hai là sự tác động tâm linh của kỷ mục huyền thất tổ địa tạng Gia Tiên chúng ta. các cụ muốn nương vào chúng ta để các cụ tu, người thân chúng ta cũng muốn nương vào chúng ta để họ tu, cho nên họ tác động cho chúng ta, bảo cho chúng ta để hướng cho chúng ta phải đến một chút để thắp nương, để cho họ có thì có người nhà họ nương vào, có người thân họ nương vào. Cho nên cái chuyện cúng chay cũng vậy, thì cúng chay mà tâm chúng ta thanh tịnh, chúng ta cùng cái việc mà hồi hướng thì cái thức ăn đó còn ngon hơn cả sơn hào hải vị ở thế gian của chúng ta các quý vị. Mấy năm trước năm 2012 khi đi làm lễ pháp hội Trung Phong ở trên Điện Biên, pháp hội của tôi pháp hội ở đâu thì cũng chỉ có chay tịnh hoàn toàn, mà đặc biệt là không có tiền vàng, không có thì không có vàng mã. Các vị thấy chúng tôi làm pháp hội lớn như thế không có vàng mã không? Không có. Vậy mà lên cũng ở trên một cái nghĩa trang rồi đồng hồn với một cái một trong những nghĩa trang lớn của Việt Nam chúng ta nói chung và ở Điện Biên, tỉnh Điện Biên trong cái trận đánh Điện Biên Phủ nói chung, nói riêng thì chúng ta thấy chay tịnh và không một chút vàng mã. Nhưng mà cái ngày thứ hai hôm đấy tôi không ở đấy, thế là có một số các hương chân linh của các chiến sĩ và đặc biệt có cả cái vị tướng mượn xác ra, mượn xác ngay Cố Tương Mạnh, các cụ vừa hỏi Cố Tương Mạnh, tự nhiên là các cụ ấy, các cụ nhập vào đến gần 100 người, gần một cái khoảng 120 người, 120 người vào là tiểu đội hay trung đội, trung đoàn nữa, nhiều đến rồi. Đó. Đầu tiên là người bảo, đầu tiên là khi mà người bảo là các cụ bảo là chỉ có ông chỉ đi vào thôi. Nhưng mà xong rồi ấy, thì các lính các đệ nhìn thấy thủ trưởng mình vào rồi, cho nên là các đệ cũng gì cũng thế là vào đến khi là không ra được, là cùng tiếp cái vụ đấy cùng tiếp. Tôi không ở đấy mà các ông như bác xử lý cái vụ đó phải đến là mấy tiếng đồng hồ thì sau này mới ra được hết. Mà thậm chí mà bố cái ông là người thâm đen hết cả, gần như là không còn sự sống. Truyền lên thì mặt kín, truyền xuống thì chân vẫn phình ra, như là chuyện thần thoại. Đúng như chuyện thần thoại, ai nhìn thấy thì cũng phải tiếp thật. Thế khi xong ra một cái thì hỏi thì bắt đầu thì các cụ ngồi nói chuyện thì các cụ mới bảo là vui quá. Bao nhiêu năm nay từ khi sinh ra tham gia chiến trường cho đến hôm nay mới được ăn một cái bữa cơm ngon như thế. Chưa bao giờ được ăn một cái bữa cơm ngon như vậy mà không biết cơm ở đâu. Cơm ở đâu, cơm ở Thái Lan chưa bao giờ có cơm ngon như vậy. Cơm ở đâu? Cơm ở Thương Kích. Vì trong các hồ khi tôi thường là quá tưởng và tiên thì xin đến Phật Thương Kích. Cơm của quá Phật Thương Kích về để cúng tí ban cho chúng sinh, nó ăn thì nó phát bồ đề tâm. Cái này là cái đặc biệt, cái bí mật của tôi chứ. cái này là cái khác bí mật của tôi chứ. Các vị cũng không thể làm được. Còn tôi mà nói các vị không thể làm được. Cho nên ấy, họ được thọ nhận cái đó, vì là rất hoan hỉ. Thế cho nên họ bảo cảm ơn. Thế cái người chỉ huy đó vào, cái chân linh của cụ chỉ huy đó vào để cảm ơn cái tăng, cảm ơn thầy chủ lễ, cảm ơn các Phật tử. Nhưng mà các linh nhận thấy như thế thì cũng thế là nhảy vào, cho nên nó loạn cả lên, cuối cùng ra mãi trả ra hết rồi. Đến gần tháng rồi mới ra hết tất cả. Từ cái vùng đó các vị biết về, các vị biết không? Rất nhiều người phát tâm ăn chay, ăn chay trường. Vì sợ quá, nhìn thấy tầm mắt cho nên là sợ quá và các cụ bảo cũng không cần cần biết, quan trọng người ta nhận cái tâm của mình. Thì cho nên ở trường hợp này thì thật sự hỏi câu hỏi mà cũng đau thừa vẫn cứ ăn thế nào, vẫn cứ thì tự nhiên thôi. Đầu tiên là tấn Phật, tiên năm bát bộ, sau đấy thần linh, sau đấy ra tiên chỉ truyền rất tổ của cô, tổ phật của chúng ta, vân vân. Còn lễ cúng thì đặt như thế, cả nhà chay tịnh đều là tốt nhất, không chay tịnh được thì chúng ta có hoan hỉ đi. Nhưng mà cố gắng thì tránh được phát sinh, tự tay phát sinh là tốt nhất. nhất, ai sẽ mua đồ làm sẵn thường là tốt nhất. Đặc biệt là lúc giao thừa. Lúc giao thừa, chuẩn bị giao thừa thường là những dân tộc Việt Nam, chúng ta những người tin theo Phật ấy, cứ chuẩn bị đến giao thừa khoảng độ tầm 10, 11 giờ, 9, 10 giờ bắt đầu là đem thịt bắt một con gà thật ngon, nhốt sẵn ở đấy. Và gần đến giờ đó bắt đầu là cắt chết nó, tặc lông nó, mổ bụng nó, quay gan, quay ruột nó và đem luộc nó lên rồi còn cặp một cái bông hoa hồng vào miệng cho nó nữa. Đúng không? Rồi em cũng thần linh ra tiền để mình vào cái đây lúc đó. Em chỉ cúng cái đó, biết cúng cái gì em? Cúng ma. Cúng cái đó là quỷ thần nó đến. Thì quỷ thần nó nghe cái mùi máu mùi tanh hôi, ác quỷ nó tới. Cho nên á, thì tham tu nó gặp, cái gặp họa lại. Vì cái lúc đó thì cũng nghe cái mùi đó là ác quỷ nó tới. Theo như trong kinh Địa Tạng nói là trong cái đêm phút đó thì các vị thiện thần hộ pháp chư Phật Bồ Tát của các ngài quay mặt bỏ đi. Vì trong cái lúc đây lúc thiên liêng như vậy mà chúng ta còn làm được ác, cái lúc chuyển sao giữa năm cũ sang năm mới, đến như cây cỏ hoa lá chúng ta còn phải tôn trọng mặt sống của nó, cả năm chúng ta đầy theo tất cả. Trong cái đêm phút đó chúng ta mong cả năm được bình an, tại sao không cho nó có một cây phút bình an? Cho nên chư Phật Bồ Tát thấy là gì? Thấy chúng ta ác quá mà. 365 ngày, ác cả 364 vòng ngày. Phật Bồ Tát muốn là gì? Chúng ta tôn trọng sự sống của chúng sinh mà chúng ta cũng không làm được nữa. Chọn 365 ngày để làm việc ác. Cho nên chư Phật Bồ Tát quay luôn bỏ đi. Thiên Long Bát Bộ cũng quay mà bỏ đi. Các thiện quỷ thần cũng đi. Theo như trong kinh Địa Tạng này nói là các ngài cũng quay mặt bỏ đi đối với kẻ làm ác. Cho nên chỉ có những thiên ma ba tuần và những kẻ ác ma và con của ma và những loại ma vương ở dân ma nó đến nó chiếm trệ nó bằng nó chiếm, nó chiếm nhà của chúng ta và nó ngư si và nó chén chén xong nó bỏ đi cho thì tốt, nó không bỏ đi cho thì hoặc từ đó mà sinh ra. Còn ăn luôn đó thì nó được ăn luôn đó thì nó còn lợi dụng được. Mà thỉnh thoảng không cho nó ăn đó, nó dần dối lên và nó quay lại nó đập cho thì tan thành khói lửa. Cho nên vì vậy mà là một Phật tử chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Nếu gia đình chưa hoan hỉ hoàn toàn thì tốt nhất chúng ta ra chợ chúng ta mua đồ làm sẵn. Mua đồ làm sẵn chúng ta dân cúng thì cũng cố gắng dừng đó, vào gần cái giờ đó chúng ta mới cắt chết con gà để sắp lên nhà Phật. Đem dân cúng cúng thần linh tổ tiên, thần linh tổ tiên chúng ta chưa chắc đã nhận được. Mà ác ma, ác quỷ nó tới nó chiếm lĩnh và nó cái thế lực của nó sẽ sống. Nó ngửi cái mùi máu mủ tanh hôi nó liền và mà nó chém tới, chém hết nhà này thì chém nhà khác. Vậy thì chúng ta do vô minh không biết. Thế ra mà vô minh không biết thì thôi, chúng ta học Phật mà vô minh không biết, đó là cái tội của chúng ta đấy. Đấy, cho nên cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được. Phật tử nào hỏi ý thứ hai, bản thân giao thừa thì cũng ở trong nhà hay ở ngoài sân này. Cái này là theo phong tục từng nơi. Theo phong tục từng nơi, ở trong quê của tôi ấy, thì không có bao giờ cũng ở nơi sân. Trong quê của tôi thì nhà nào cũng có một cái cây hương ở ngoài trời, thì đất rộng mà, đất rộng cho nên thường có cây hương ngoài trời. Hoặc là đang thờ tổ công, ở trong quê tôi cũng thờ ngoài trời luôn, trong nhà thì có thờ gia tiên của cô tổ công thôi. À, quê tôi thì 99% là thờ như vậy. Ít nhà những người mới xuôi vào mới thờ cả thần linh gia tiên trong nhà. Đấy là cái truyền thống. Hay trong Việt Nam thì cái nhà nào cũng có cái cây hương, đặc biệt cái mùi xuân trước. Tôi đi vào trong nhà nào có cái cây hương cũng như ở quê nhà tôi đấy. Còn miền Bắc chúng ta bây giờ đặc biệt là thành phố Hà Nội và thị trấn thì xã bây giờ chúng ta thấy đất đâu để một cây hương ở dưới nữa, nhà có khi chỉ có mấy mét mà tiền ăn sâu vào. Ở trên tầng thì cũng làm mái bán mái tôn rồi dân nơi dân khó luôn, thậm chí ngày xưa có nhà thì mới còn làm cây hương ở trên sân thượng, rồi bây giờ cũng chẳng còn đất để mà làm cây hương trên sân thượng nữa. Cho nên là thờ thần linh gia tiên tổ tôn tổ cộng chung trong một cái bàn thờ ở trong nhà cả. Vì vậy á, mà bây giờ ở thành nội thành phố thì các cụ bảo bây giờ tôi bảo là làm cái đó, nhà mà là bán mái là cái không hết, không có chỗ nào để làm sân thượng nữa chẳng hạn, hoặc ở nhà chung cư nó bây giờ rất nhiều nhà ở nhà chung cư lấy chỗ nào để mà ra ban cái bát nước ra ngoài trời làm mâm lễ không phải trời làm chỗ nào chẳng lẽ cả cái chung cư mang xuống dưới sân à, mang xuống dưới sân là không có, cho nên cũng không nặng nề, không quan trọng cái trường hợp đó. Nếu mà gia đình nhà nào mà có đất có sân rộng thì chúng ta bày một cái bàn ở trong thần linh gia tiên vẫn cúng nhá, vẫn có một cái mâm lễ, vẫn có cái mâm lễ ngũ quả sắp xếp ở trong đó, thần linh gia tiên hay thực phật ở trong nhà vẫn có cái mâm đó. Thì nếu mà nhà mà có đất rộng, có sân rộng hoặc có sân thượng các thứ, chúng ta bày mà cũng không có ngại nhiều, bày thêm một cái bàn nữa, cái vải vàng, cái vải đỏ vàng đầu xuân thì chúng ta kê vải đỏ cho nó may mắn, che cái miếng vải đỏ của nó trên bàn á, để cầu may. Cái quan điểm của phương Đông và đặc biệt Việt Nam chúng ta là đầu năm là phải đỏ là sự may mắn, màu đỏ là sự may mắn, cho nên là chúng ta rót miếng vải đỏ lên hoặc miếng vải vàng cũng được, chứ đừng có lấy miếng vải trắng hay vải đen. Và chúng ta đặt cái vân ngũ quả lên đó, chúng ta thắp hương khấn ở trong thần linh, trong nhà thăm chúng ta ra ngoài trời chúng ta khấn cũng được, không có sao, không sao. Còn nếu mà không có thì chúng ta tất cả ở trên một cái bàn thờ thần linh ra tiên được, và chúng ta trong nhà khấn cái bài khấn mà tôi chuẩn bị trong rồi đấy, như vậy là đủ rồi, không cần phải nói nhiều cũng như thế mà thôi. Tôi soạn cái bài khấn này là bao nhiêu năm nay rồi, mấy năm nay là đến từ khấn cùng năm nay rồi, các Phật tử khấn vẫn thấy là để bình an mà khấn rất bình an, bài văn khấn nó từ tay tôi soạn luôn, từ tay tôi xem các bài văn khấn và tôi soạn cho nó ngắn nhất để không có nó dài quá. Những cái bài văn khấn luôn ở phố Hòa Thượng viện chủ hương ngày xưa lại cũng soạn cả một cái quyển mỏng mỏng có rất nhiều những bài khấn, nhưng cái bài khấn nó dài quá cho nên chúng tôi soạn cho nó vừa phải, và các bài khấn nó cũng nhiều lắm, bây giờ nhiều cái khấn ở đây là tôi soạn là kiểu khấn của Phật tử, cho nên là cũng vừa phải, không cần dòng. Còn các vị còn muốn khấn hay hơn, các vị vào mạng mà xem tra những cái bài khấn nào nó lâm ly đi lát, nó cái này cái băng khơi nó như là một bài thơ, thì các vị cứ vào đây tra mà khấn được, không có sao. Câu hỏi thứ ba, ngày Tết con làm cỗ chay trước cúng Phật, sau cúng ra tiên thì khấn như thế nào? Cứ cái bài khấn kia mà, cứ cái bài khấn kia để mà khấn là đủ rồi. Nếu cần khấn kỹ hơn thì đọc cho ba lần khấn kỹ. Vì con mới biết đi theo chính pháp của Đức Phật, nhờ các bài giảng của thầy nên con chưa hiểu các thủ tục này, kính mong thầy hoan hỉ cho con biết là đấy, trả lời trước khi hỏi. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, con xin thầy hoan hỉ chỉ dẫn cho con. Gia đình con có bà chị không có chồng con, bà mới chết đến nay là 4 ngày. Từ hôm bà mất, con đã về pháp hội chung mong tam thời hệ niệm ở chùa này tháng trước, và con đã đi tụng kinh Địa Tạng tháng 11-12 này. Vậy đến ngày 27 tháng 12 giáp Tết là 49 ngày của bà, con làm lễ hết 49 ngày có phải người thầy cũng không? Con thắp lễ như thế nào cho đúng pháp? Con rước bát hương hay chân nhang để dẫn lễ, và con khấn lễ và tụng kinh Địa Tạng được hồi hướng yên vị chân nhang như thế nào cho đúng pháp? Và con của Phật, nếu không đáp tiếp, con xin thầy lễ giúp con. Tối chiều tối 30 đến thầy giúp cho. Đi là Phật, xin thầy hoan hỉ cho chúng con lễ giao thừa thì chúng con lễ ở ngoài sân, lễ ở trong nhà, cái câu này phải thích rồi. Cái Phật tử này hỏi câu trước ấy, ý tức nói là có nhà có bà chị không có chồng con mới mất, thì đã theo hồi chung con rồi, thì hai các hồi hiện đại nữa rồi, thì tới đây là ngày 27 và ngày 49, nên là lễ như thế nào? Phật tử nếu mà có đạo tràng gần đó tốt nhất, thì ngày hôm đó nếu các Phật tử còn hoan hỉ 4-5 người, 5-7 người nhiều hơn là để cùng cho đến khi địa tạng hoàn mâm sơn chay, cúng Phật cúng vong cúng gia tiên thần linh, cúng Phật cúng gia tiên thần linh cúng vong và phóng sinh hồi hướng cho thế là về phần nghi lễ. Còn xong đó thì thôi, cái này thì 49 ngày rồi anh ấy trở thành 100 ngày, nhưng mà thưa thôi nghỉ Tết, ngày Tết mà bác là không có chồng có con, cho nên là 49 ngày cũng có thể quản lý được rồi. Thì đây là người cứ thì lấy 9 cái chân hương, nam thì 7 cái chân hương, từ cái bát hương mà để dưới nhà, cái bát cúng ở dưới đó, đem dâng vào bát hương tổ cô tổ cậu nhé. Đấy, trường hợp không có chồng có con thì trong người có 57 tuổi hay 80 tuổi không chồng không con thì vẫn vào bát hương tổ cô tổ cậu. À, chứ không phải không vào hương gia tiên được đâu. Vì cái quy định các cụ người xưa quy định là 80 tuổi không chồng con vẫn là vào thờ các bát hương tổ cô tổ cậu, chứ không phải là còn trẻ, chết trẻ như là tổ cô tổ cậu đâu. À, các cụ người xưa gọi là gì ạ? Bà cô bà ông Mạnh cho dù 57 80 tuổi không chồng không con vẫn là bà cô ông Mạnh. Cho nên là thế gian họ mới sợ là con gái không lấy được chồng, con trai không lấy được con, phải như thế. Đó. Sau này thờ cũng không được ngồi vào ngôi chính nữa mà phải ngồi ra thế, ăn bên cạnh. Thế gian chúng ta cũng nhiều chuyện đó. Thôi nhưng mà thôi, khác thế gian như thế nào thì chúng ta cũng không thể một mình chúng ta thay đổi được. Nó có cái quy định, các cụ tổ tiên chúng ta mấy nghìn năm nay rồi thì như thế thì thôi chúng ta cũng làm như thế. Cái trường hợp này thì đấy thì tùng cao bộ cái địa tạng xong hoặc không có ai các bậc thượng bậc các bộ mình và từ ngày tùng cũng được tùng hết bộ cái địa tạng còn hướng đầu tiêu trong khấn nữa. À, hôm nay là ngày 49 của công minh vân vân tên là gì đó thì chúng con là anh chị hay là em vân vân đó thì cũng trao hồi hướng cao thì nguyện cho công minh hướng được siêu thoát. Còn vì chuẩn bị Tết nhất đến nơi nhà cửa cũng chật chội, cái nói cái văn minh đã không cảm hoan hỉ và tin cho được lấy dâng chân hương lên trên bát thờ gia tiên và bát hương của tổ cô hoặc tổ công đã vân vân. Xong rồi mình lấy 9 cái chân hương đó, phải chân hương nam thì phải nữ thì 9 mình niệm và từ đó cho đến mang lên là cắm vào còn cái bát hương kia, chân hương thì hóa đi hoặc cả chân hương cả bát hương em lên cái thân nào nước nó trong sạch ra thì em phải tắm cho nó mát. Thế là bát cái phần tất cả phần còn lại ảnh thì cũng có thể nó có ảnh, ảnh thì có thể hóa đi, còn ảnh nhất thì có ảnh thì mang lên trên để sau cái bát hương phía bên tay trái của mình hướng vào lễ và tay phải của thần linh. Thế là thường là nếu có thần linh thì thần linh ở giữa, đây cái thần linh ở giữa này. Đó, và gia tiên ở bên tay trái của tôi, thế là tay phải của tôi mình hướng vào. Tổ cô tổ cậu ở bên tay phải của tôi và tay trái của các vị hướng vào lên. Đó, thì chúng ta nhớ cắm cho nó đúng, nó cắm không đúng thì có hơi các cụ cũng còn của chết nhau. Đấy là về trả lời cho họ từ đó. Còn đến gần đến ngày đó thì nhà chùa thì bận lắm, thì không thể giúp được đâu. Mà hồi hướng đến một pháp hộ hay hai pháp hộ cũng bị nhẹ tạng rồi, cho nên là cũng yên tâm rồi, chắc chắn là cũng khá yên tâm trong việc này rồi. Nhưng mà về thì cứ làm cho nó trọn vẹn trong ngày đó như thế. Một Phật tử nơi hỏi Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thầy cho con hỏi. Một, cúng ông táo 12 thì phải cúng từ sáng đến trước 12 giờ chưa? Nếu cũng sau 12 giờ trưa thì người đã về trời rồi. Còn cúng ngày 22 thì cúng vào giờ nào cũng được. Như vậy có đúng không ạ? À? Tôi không biết là bị đọc cái khách nào. Chắc là cúng từ sáng. Có các cụ về sớm và đó cũng sớm. Cũng cúng 32 giờ cúng rồi các cụ cũng về. Mới đi tập về đọc bài rồi. Cái tạp chết. Cũng không sao, không nhất định là phải cúng người khác, tùy theo. Ví dụ như làm công chức nhà nước gia đình bận việc, buổi sáng mà sáng ra mở mắt ra là đi làm rồi, vì ngày đó chứ ngày nghỉ hay ba là ngày nghỉ đâu, mà nhất là tuần này hay ba không phải là ngày chủ nhật. Công chức nhà nước và những người làm công nhân trong nhà máy xí nghiệp vân vân chẳng hạn, chẳng hạn mình người xin nghỉ không phép để ở nhà làm lễ công giáo hay sao, hoặc là làm lễ xong đến muộn hay sao, có khi đến gặp người nào mà nghiêm khắc và đuổi việc là mất tiền thưởng tiền lương, thậm chí mất cả công việc thì chết. Cho nên ông công ông táo hay là các thần cũng trách chúng ta, không bắt chúng ta phải cúng người thân sớm. Mà sáng chúng ta bận thì tranh thủ buổi trưa, trưa chúng ta bận thì đến chiều tối, thậm chí là cứ trước 12 giờ đêm ngày 23 là được. Các cụ đi có mấy đâu, nhào một cái là tới luôn. Đâu đi đến chúng ta rồi đó. Vừa đi vừa chống chạy, vừa đi vừa giờ ngó cứ thật khà thật thường đâu, các cụ cưới mây về gió. Từ đây lên trời thì là một điểm cân, thì là còn chưa đầy một phút các cụ đã tới nơi rồi. Mà trên đó họ có gì thì nghe giờ đêm mới bắt đầu họ các cụ kia tâm. 12 giờ đêm ở nơi chúng ta này mới là chính, chứ như ở trên đấy. Kia tâm thì trên đó thì các cụ lúc đó là họ. Ai đến sớm thì ngồi được, ai đến sớm thì cho các cụ đi sớm, các cụ lên ngồi uống nước chè, ngồi lâu các cụ có cái này mỏi lắm. Không quan trọng cái việc đó, có theo trong ngày đó. Ở đây nói là gì? Cúng trước từ ngày 22 thì có được không? Như vậy có đúng không? Cũng được, ngày nào ngày 23 vậy, không thể mà ở nhà được. Không thể ở nhà được, có nào cúng ngày 21, 20 cũng được. Và chùa chúng ta cúng từ ngày hôm nay mà. Sáng thì cúng rồi đấy. Sáng nay các tiêu các bà sửa cúng từ ngày hôm nay. Hôm nay các cụ thả biết bao nhiêu là ấy rồi. Bao nhiêu là cái chết để cúng các cụ rồi chị. Ở chùa này chắc là có nhiều người. Cho nên lần nay thấy cúng, tôi thấy cúng từ tháng sớm. Nhìn thấy các cụ bay vào đèo lên trên trời. Bay được trời từ sáng hết rồi. Không sao, ví dụ bận thì cũng trước một ngày không cũng được, không ảnh hưởng gì, thì cũng không phải bắt buộc, không phải cũng bắt buộc ngày đó. Nhưng mà theo truyền thống ấy, theo truyền thống thì cái ngày hôm đó thì chúng ta ngày xưa thì nói là cũng vào ngày 23 ngày cũng không ông táo, để cho táo phủ thần quân là đi về chầu trời để báo cáo là công việc cả một năm của dân gian. Trong một cái thứ đó, đặc biệt là trong cái gia đình chúng ta, không phải là mỗi một gia đình chúng ta là một ông công ông giáo đâu, có cái gì ạ? Một cái vị thần người ta cai quản cả một cái khu vực đó. Ví dụ như ở xã, các vị biết là cả xã có mấy ông chủ tịch? Có một ông chủ tịch. Làm gì cả xã có 10.000 dân thì có 10.000 dân chủ tịch. Cả xã có 5.000 hộ dân thì có 5.000 cấp chủ tịch, thế thì ai quản ai, đúng không? Nó chỉ có một ông thôi. Ví dụ cả cái xã Tân Đông này, ở dưới kia, ở trên này thì một tỉnh, một ông bí thư, một ông phó bí thư, một ông chủ tịch và hai phó chủ tịch và một số những cán bộ là chuyên ngành để giúp việc cho bí thư, cho chủ tịch, đảng thì giúp chủ việc cho đảng, chính quyền giúp cho chính quyền, mặt trận giúp việc cho mặt trận, vân vân. Thì ở dưới quê âm người ta cũng có phân ra các bộ máy hành chính, ở dưới quê âm cũng chẳng khác gì chúng ta thế này. Họ cũng có các bộ máy hoạt động dưới quê âm quản cả một cái khu vực đó, cao nhất thì gọi là gì? Thành hoàn làng. Cái gì đó nó tương đương với gì? Với chủ tịch xã vậy. Với cái người đứng đầu của cả một cái của một xã vậy. Và các vị đó tập hợp những cái việc làm thiện ác của người dân chúng ta trong khu vực. Giống như ở trên thế gian chúng ta, ông chủ tịch xã ông có trách nhiệm để chỉ đạo các phòng ban như là công an, như là các ban ngành đoàn thể làm việc báo cáo cuối năm, tổng kết tất cả các ban đều báo cáo lên gì, lên chủ tịch, lên đảng, để tập trung lo lại theo rà soát lại tất cả các công việc của năm qua vân vân đó. Thì ở dưới Quan Âm cũng như thế, chúng ta lấy từ hôm nay hay là lấy từ ngày mai ngày kia ngày kia cho đến ngày 1/22 chẳng hạn, thì tất cả chúng ta lấy ngày nào đó để chúng ta trình báo với thần linh tổ địa cai quản ở trong khu mảnh đất gia trạch chúng ta cư ngụ đó, để họ tập hợp, họ báo cáo lên, họ làm một cái tờ trình, mình gọi là tờ trình, gọi là trạng tấu, một cái tờ tấu lên để tấu lên các quan trên, thì các quan trên thì không phải là ông thành hoàng nào cũng được lên trời đâu, có quyết định đâu, có cái chuyện ông thành hoàng nào cũng được lên trời. Các quý vị thấy đâu có phải ông chủ tịch xã nào cũng được lên văn phòng trung ương đảng, đúng không? Phải ông nào tiêu biểu thì mới được cử đi, đâu có phải ông chủ tịch quyền nào cũng được lên gặp tổng bí thư, gặp thủ tướng đâu, có phải không? Không có, phải là những cái xuất các tiêu biểu mới được cử đi. Thì cái này cũng thế, họ tìm từ nền hoàn toàn tìm lên thì tìm lên nó cao cấp hơn, đó là ở cấp huyện. Mình hôm nay thế cho có thể hiểu cái cấp huyện lên cấp tỉnh, và từ đó tập hợp ra để cho đi lên. Vì thành hoàng nào cũng đủ phúc để bay lên trời á. Khi xưa các cái mình có trời loạn lắm. Tất cả người nông dân chúng ta, những người dân chúng ta ai cũng có quyền thế để gặp tổng bí thư, hay gặp thủ tướng, hay gặp chủ tịch nước, hay gặp tổng thống, vân vân á. Thì họ có biết được không? Làm sao mà biết được? Ai cũng đến mà gặp có gì tiếp, còn chẳng cả đời họ tiếp còn không hết được. Mỗi một ngày tiếp thì người còn không hết được, uống chi là làm việc nữa. Đấy cho nên các quái âm, quái dương đều có cái quy luật trật tự và hoạt động của nó, các quy định, chứ không phải là muốn lên thì lên. Còn ở đây chúng ta cũng như vậy, là cái lòng mong muốn của chúng ta cũng cái ông công ông giáo cũng có cái chép thả để mong muốn của chúng ta, thì trong ngày cưới con cái chép của chúng ta lên trời báo công. Như báo công chúng ta xem chúng ta làm được công gì không, hay là cả năm làm ác báo công gì, cả năm làm ác mà đòi báo công gì, báo công ác hay sao? Có ai đi bài cáo cho người xem lưng bao giờ không, ra vui khó lắm. Cái tốt đó thì họ thì bày ra, còn cái ác thì ai cũng mất gì mà giấu lại, che đậy lại, giấu nhẹ đi. Đấy cho nên là chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Ở đây là cũng là theo truyền thống phong tục đất nước dân tộc của chúng ta từ xưa ra ông để lại, đấy cũng là một cái truyền thống đẹp. Tôi nói đấy là một nét đẹp văn hóa, quả thật đấy là một nét đẹp văn hóa. Người cái tấm lòng thành của những người còn sống của chúng ta tới các vị thần linh thổ địa bản gia tổ tông, cả năm chúng ta nghĩ là các ngài bảo hộ cho chúng ta. Theo trong cái địa tạng nói là mỗi con người chúng ta đều có các vị thần linh, các vị thiện thần bảo hộ. Cho nên nay chúng ta nhớ đến các ngài, cảm tạ các ngài một năm vừa qua là bình an mạnh khỏe, có ốm đau bệnh tật một chút cũng được tai qua nạn khỏi, nay mới được ở đây, mới được sum họp gia đình, vợ con chồng con gia đình đầm ấm cho đến ngày hôm nay. Cho nên á, lễ tạ các ngài đấy cũng là một cái tỏ cái tấm lòng thành hướng cái thiện tâm rất tốt vậy. Cho nên đây có thể nói là một cái truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta, nhân cái ngày lễ ông công ông táo này để chúng ta thể hiện với các vị thần linh, các vị Bồ Tát, các vị Phật đã bảo hộ cho chúng ta, thậm chí là hướng tới cả gia tiên tiền tổ của chúng ta nữa. Đấy. Cho nên ở đây cái cúng như thế nào, cái văn cúng này đã soạn ở hướng dẫn sẵn rồi. Chúng ta thì tuy là cúng cái này á, cúng ở dưới bếp nhé, phải còn đẹp ở dưới bếp để có một cái bàn lễ ở dưới bếp ấy. Và trên ra bàn thờ thần linh gia tiên thì phải, chúng ta vẫn phải có cái lễ thành tâm thôi, không cần phải nhiều cân hóa quả cũng được. Nếu làm được mâm cơm cây thì cũng càng tốt, không thì cân hoa quả cũng được. Hoặc làm được mâm cơm bình thường gia đình mà kia hoa mình ăn cây tất cả, nhưng làm mâm cơm bình thường cũng được, dâng lên cúng ở trên thần linh gia đình của mình. Còn ở dưới dưới bếp thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ đi, lau dọn sạch sẽ, quét trước mạng nhện mạng nhiếc đi. Ngày hôm cả năm chúng ta làm việc cũng làm được, thì ngày hôm đó phải cố gắng bỏ ra một vài tiếng đồng hồ dọn dẹp sạch sẽ. để cho các cụ hoan hỉ, thằng linh thổ địa bản ra thổ công viên trẻ chúng ta hoan hỉ. Và chúng ta chuẩn bị một cái bàn nho nhỏ chúng ta kê vào trước cái cửa bếp ấy, hoặc trước cửa bếp cũng được, phủ tấm khăn vàng hoặc là tấm khăn đỏ lên, làm mâm ngũ quả nhỏ nhỏ hoặc đĩa ngũ quả nhỏ nhỏ dâng lên đó. Nếu mà chúng ta làm nông dân thì sẵn gạo nếp chúng ta hồi lấy đĩa thôi thì càng tốt. Phật tử chúng ta ăn nấu thứ là phải cúng mặn, cho nên cúng cay là cũng được, anh con hoa quả đĩa thôi hoặc là đĩa hoàng là cũng tốt rồi. Còn nếu mà gia đình kêu ăn thì bắt buộc phải cúng miếng thịt hay là canh giò gì đấy thì thôi cũng ăn thịt đi, đừng có nặng nề làm gì cả. Em nhân dân cũng ở đó thắp hương ở trên thành linh gia tiên trước, xong xuống thắp hương ở cái đó, xong bắt đầu cắn ở trên gia tiên trước, thành linh gia tiên trước bắt đầu xuống cắn ở cái đó. Mua một con cá chép, ba con cá chép còn nhiều hơn cũng được, không sao. Làm cả cái chậu to thì càng nhiều chúng sinh được phóng sinh thì càng tốt, càng hạnh phúc. Nhưng mà mua thì cứ mua con cá chép nó khỏe, cá đỏ cá trắng đều được, nhưng mà thôi đừng mua cá chê. Trơn mà nó lại có cái này nó đốt cho thì đang cúng nó bắt như thả hung sinh, nó đốt cho để bảo hôm nay các cụ nó không chứng rồi, các cụ lại cho nó đốt lại con rồi lại lo họ, tự nhiên lại lo bản thân. Nên thường thường thì truyền thống các cụ ngày xưa cũng một cái chép thì năm cái chép, vì cái chép được xếp là gì, xếp vào sau hàng tứ linh long ly quy phượng, xong rồi đến thì cái cái chép các cụ phải biết nhé. Cha ông chúng ta không phải từ ngày xưa từ biết là từ dân chọn cái chép bao nhiêu là cá mà thắng chọn cái chép, vì cái chép á thì thường thường cái quan niệm dân gian chúng ta ngày xưa nói là cái chép nó thuộc về cá thần, thuộc loại cá thần, nó là quan của gì, quan cháu của thần linh. Cho nên chúng ta xem những các bộ phim và cái câu chuyện thần thoại chúng ta thấy là thường ngày tiên tử thái tử của Long Cung, thái tử của Long Cung thì thường là quan hệ thường là con cái chép, công chúa của Long Cung cũng thường là quan hệ con cái chép, công chúa và thái tử của Long Cung tức là con của Long Vương đó thường là gì, thường là kiệt thân của con cái chép. Cho nên nó cũng thuộc về gì, thuộc về chỉ xếp sau tứ linh là Long Ly Quy Phượng theo cái tín ngưỡng dân gian của chúng ta thôi. Đó. Cho nên chúng ta cũng phải cũng một cái chép. Thế khi phải đăng chúng thì thầy cũng đã tặng sẵn rồi, các vị lúc về thì các xuống phòng công ty này, xuống phòng đi khách thì chúng ta đi có thể về cứ thế là thắp ba nén hương cúng thăm để chúng ta đợi cho hương cháy hết cả tuần hương thì chúng ta mới hạ lễ, chứ đừng có vừa cúng thăm khấn xong một cái các cụ xin lỗi cho các vị trước thì ngồi vào mâm chúng ta đã loạn bốn rồi. Ôi vội vàng vàng vừa khấn xong một cái là cứ làm cái gì em đấy, chọn cái gì ăn đấy. Thường thường ấy các cụ chúng ta ngày xưa bảo là phải chờ cái gì cúng dỗ cúng tết ấy, phải chờ cháy phải ít nhất phải được 2/3 tuần lương thì mới được gì mới được dọn mới được ăn. Chứ không phải là vừa dâng lên một cái khấn một cái xong rồi là lại hạ xuống ăn với nhau, ít nhất là được 2/3 tuần lương, mà đợi đến để được luôn tần lương để ăn là tốt nhất, để dùng là tốt nhất, nhà là tốt nhất. Giống như cái năm 2012 có cái pháp hồ trung phong ở trên chùa Hàn Viên, ở trong thì vẫn còn đang cúng đến trên môn nắng ngủ a di đà bà già ta đây là a già người ta vân vân đó, cúng bán kinh và cúng để đến trên môn trong vẫn đang đọc. Có một nhóm phật tử ra đi về, về nhưng mà nó có một phật tử gì mà là tôi xin cái đầu thế là lấy luôn nắm luôn là cầm luôn là lấy cái váy đi đi của mình cho cháu, vừa bước đi vừa mới bước thì nó chưa dừng lại cứ thế là được, cứ thế là quay các chóng quay tròn ra. Thế xong bắt đầu thì 15 phút sau cứ thế là quay mọi người ngoài cứ thế là dỗ cũng thế là quay, cứ quay tròn quay chít ra. Thế đấy xong 15 phút sau xong một cái thì thấy các cụ có vật đưa vào đi vào trong nhà có một ấy đi vào đó cứ thế là lan lộn. Thế tôi hỏi làm sao, thế bảo các đoàn của chúng con đang bảo là vội quá thì nó thần tâm xong ở biến thần chùa tiền xong cũng thì xong rồi đang biến thần nữa thôi. Pháp hội thì là chúng ta biến thần xong, xong pháp hội chúng con có là lập cũng có thần là xong. Đây là chúng con chưa thật là biến đi xuống đường nó đông nên đi trước thì vừa ra nó bảo với cái chuyện mấy quán tinh tinh mà đang ở trên cháu. Thế là mới đi mới biết sao nó bảo thì biết thế có trả hiểu làm sao. Thế là đang bảo câu hỏi thì bắt đầu khi đó tự miệng nói ra cũng như là đánh cho nó chết, đánh cho nó chết. Thế hỏi mãi bắt đầu cái con kia mới nói là gì? Tại cái bà này cháu đang ăn mà bây giờ bà ấy cầm với bà giật xuống trên đây cháu cho nên thì cháu giật cháu mới cho bà ấy trên đây. Không nên trẻ con á, không nên trẻ con đâu, chưa đến bắt đầu đó. Chắc phải tầm chục tuổi trở lên là nó mới cái cả gan nó mới làm được cái việc đó. Nó bảo cháu đang ăn với bà ấy để giật lên đây trên tay cháu thế là cháu rất với cháu nhập vào để cháu dạy cho bà ấy nào. Lần sau như thế thì đúng thế. Đấy, có nghĩa là gì? Thương thiên tạng, khoa cúng thiên thông. Mà đấy thì ta lấy cái rồi, ta lấy thôi. Cho nên ở đây là sao mà có cúng cái gì các bạn trở lại ngoài cũng chết cái phần ngoài á. Cũng phải bao giờ phải ta cúng đến được xong hết thì mới cho các cháu thấy nó xin lọc hay nó giúp lọc hay nó xin lọc thì mới cho các cháu nó lấy. Các bạn tử cũng đang như vậy. Không được ăn cúng không may mà cả cái chuyện đó lại khổ tôi ấy. Lại phải đi lừa. Lại phải đi nịnh, mà nịnh các con trẻ con thì khổ lắm. Mà may gặp các con đó thì tôi xử lý còn dễ, gặp quỷ thần nó thì khổ nữa. Nó cứ cho đơ đơ ra đấy thì khổ lắm. Cho nên là làm cúng phải cúng xong hết, xong thôi đâu vào đấy. Thế là người ta thì khi mà cúng xong hết, có nghĩa là người ta cứ gì? Người ta thì chỉ ăn hương ăn hoa thôi. Chứ người ta có ăn hết đâu, chúng ta sợ quay đi nhưng mà có biến mất thì đâu. Nếu mà người ta mâm lên, mâm cao có đẩy mâm lên nó có biến mất đâu. Người ta chỉ ăn hương ăn hoa thôi. Thế người ta ăn bằng gì? Ăn bằng thức thực. Cái tâm thức người ta ăn thôi. Mà không có mất cái gì nữa, nó đi đâu các quý vị. Thế cho nên là có người để cúng xong, đấy cái việc dân cúng ở nhà như thế. Chúng ta cứ để cúng xong một cái thì sẵn xong rồi chúng ta để hoàn quan ở phần lương thì chúng ta mới hạ lễ. Hoặc là nếu chúng ta đấy thì chúng ta để đi thắm sinh trước đi. Cúng xong nhớ cái con cá phải đi thắm sinh nhá. Đấy. Thân nhân đi bà bái của chùa của tôi ngày xưa tôi mới nhận cái năm 97 tôi mới về nhận cái chùa dưới Hoài Đức, Yên Sở, chùa Ngọc Tân. Năm đầu tiên này nó cho mỗi lần chú tiểu thôi. Ông Quang nói là nay có người nói hại sắc và từ để nghe một tí. Tôi đang lên thủ kinh lễ công ông táo buổi chiều. Nghe cái mùi thơm thơm. Thế là nó sang đấy bà bái của bà bưng hai cái chén to khoảng gần một cân một con đấy. Bà bưng lên bà đặt trong cái lông. Mình nhìn thấy hai con cá bà bưng lên một cái thì thôi cái da gà của mình nó cứ nổi lên mà người cứ nóng thì cả lên. Lễ xong chú hỏi tại sao bưng lại đấy. Tại đem cúng cá ra kia. Cô bảo ốp thầy, cúng ấy là thế nhỉ. Hôm nay là ngày đấy ông có con táo về cúng thì cho con táo về trời chứ vậy. Thầy chả biết cái gì cả. Thầy chú thì là chú chả biết cái gì cả. Thì mình nói là chú tiểu mà, mới cào tóc một lần 2-3 tháng thì cùng cho về đấy, trong chùa đấy em cũng. Thế mình mới bảo, cũng có con táo này không cái chết còn sống. Người ta sao đem cúng sinh chứ. Thế bảo, tôi chú chẳng biết cái gì. Ở đây là chúng con từ ngày xưa đến đây toàn cũng như thế. Cũng như thế thì các cụ phải ăn, ăn no uống say các cụ mới đi lên cái gì phá là cái gì khói là cái gì đâu được. Đấy con cá mà không có cụ tới lên cái gì thì tôi mới biết cái gì. Đấy. Đấy là ngôi chùa của tôi ngày xưa mới để sống không đi ngôi chùa. Ở đấy. Cứ phải hỏi đến ai tôi bảo là biết bà gái một ngày đấy sức thiệt cái năm nó chế mải về mà ra một người là các người thật đó không không hiểu mà từ biết chùa không có tư mà có tư tư không bảo tới nơi đấy trốn ra đây mà cứ thế thôi. Tôi nghĩ là đức ông là phải đi phải kịp ngày hôm đó là ở ngoài đời thì người ta con gà bắn tôm hoặc là mâm cỗ ngoài đời là mâm cỗ mặn con gà bắn tôm với nhau. Ở nhà cũng là cái đường lớn. Ra đây ở chùa thì tôi nghĩ là thôi, ngoài người ta cho thần linh người ta ăn mình ở trong chùa thì Đức Ông chính là thần linh dưới chùa cho nên cũng phải làm hai con cá chép cho ngài. một quan cao thì cho cùng với tông, một quan cao thì cho hai vị đệ tử ngồi bên cạnh chung nhau. Riêng quan phụ sơn cho hai chai, bảo một chai cho thì ông cùng với tông một chai cho hai vị đệ tử ngồi hai bên. Và tiếp tục tôi sẽ kêu cái đại pháp được bằng ba con đi, ba chai liền đấy, bảo không, nếu bằng ba như thế thì các cụ bằng nhau à, cụ lớn thì phải là cả một con mà cụ nhỏ thì chia nhau. Tôi hài hước, tôi kêu cái hai cụ chia nhau thì ai không giàu ăn mà vui. Người mà được giàu con cá thì không có vui, được vui thì không giàu ăn vui, được vui thì 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 vui th Cũng thế mà con cá mà được không? Thế mà con cá nó là sao? Thế mà đang nhìn thêm cú lửa. Còn mà lửa ai đó thêm? Thế bắt đầu là mấy ta biết không còn gần sẽ ở dưới. Thế là có cái thực tế của con. Làm gì tôi nói có thể mà nói cái ai đâu. Có nghĩa là có cái cả con cái chết. Em chỉ ra cắt thịt thì đôi nhà nghèo mà cắt thành đôi một lửa ba thành binh còn một lửa thì ba số đi ai cũng biết cũng có cá như vậy là cũng để thế mà con không lừa cũng lên thì thế là không được và cũng cả các thành phần còn để sống khổ lắm à. Thế cũng xong một cái bài tấn đó xong một cái để cho quán được phần dương một cái thì bây giờ chúng ta đi chúng ta phóng sinh à, con cá thì thường phải mang ra sông. Thế thì cứ thả vào giếng. Nó thả vào giếng thì giếng chúng ta thì con cá chép ở trong giếng thì thường nó cũng không sống được. Vì cái nước nó mạnh, mùa đông nước mạnh. Nó không có cái ăn cái bơi thì nó cũng chết đi. Nó chết thì chúng ta phải lo. Thế nên con có biết con cá chép ở trong mang ra sông để cho nó bơi tự do tự tại ngoài sông ấy. Hoặc ngoài ao, ngoài hồ ấy. Để vào cái chỗ nào thì nước nó phải lưu thông mà điểm nước không có là trẻ con hay là những người có người năm trước ở trên đầu đó, mình cái là ao không tin trên đầu đó, thì dân đi ra không tin dưới này cho nên mấy người cứ mang lên cái kíp ra bắt đầu là mình học đi tại sao tôi học sinh kiểu này thì chết rồi đúng không công cáo kiểu này thì người ở trên thì thả các công cáo người ở dưới thì chuẩn bị ăn cái kíp điện đó mà cá nó không sinh ra thì nó còn gì nó còn chưa được khỏe nó cứ lờ thôi có con cái chết con hay là cân thế là thôi nó lấy cái kích lên thì nó chém luôn thế mới đau là đời nó có những cảnh ác lắm do vô minh do cuộc sống nghèo khổ cho nên là sẵn sàng biết có khi biết là cái việc đó là cái việc xấu đó nhưng họ vẫn gì cũng làm vì những cơm bánh áo họ vẫn làm khổ lắm cơ thế mới gọi là thế giới tha bà các quý vị à, nó khó lắm. Ở đây Phật tử hỏi là lễ giao thừa có lễ trong nhà và ngoài trời vậy lễ ở đâu trước cả nếu ở trong nhà trước thì phải lễ trước 24 giờ rồi đến đúng giao thừa mới đúng ở ngoài trời như vậy có đúng không ạ? Con đang băn khoăn điều này. Xin thầy hoan hỷ chỉ rõ cho con và mọi người đều biết là thường thường thì cái lễ chúng ta phải đặt trước đi. Chúng ta đặt lên trước đi. Đến lúc chuẩn bị giao thừa thì họ phải giao thừa bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta lên thắp hương. Bắt đầu vào giao thừa thì chúng ta thắp hương. Hoặc rằng có người thì ra chùa đó giao thừa ngoài chùa thì thắp hương trước ở nhà đi cũng được. Xong đến cho người chúng ta ra chùa ở Hà Nội nhiều người họ ra đón giao thừa chùa đó ở ngoài thành phố có cái cả nhà ra đón giao thừa ngoài chùa chứ không đón giao thừa nhà ở nông thôn chúng ta thường là để đón giao thừa nhà nhưng mà thành phố nó có đôi vợ chồng hai đứa con thì cuộc sống thành phố thì tuổi trẻ người ta văn minh nhớ cho nên là cứ cái khoảng độ tầm 7-8 giờ thì chiều tối lại ăn tất nhiên với nhau trong cái buổi bữa cơm chiều 30 hoặc về nhà ăn cơm bố mẹ xong rồi đi về cái khoảng độ tầm 9 giờ 10 giờ bắt đầu kéo lên chùa. Và ở tưởng em cho nên là các chùa Hà Nội cứ khoảng độ tầm 10 giờ đêm ấy, chùa nào cũng chật, chùa trong ngõ cũng chật, chùa mặt phố cũng chật, chật cho đến đến 2-3 giờ sáng, thậm chí chật cho đến đến sáng luôn, vẫn cứ chật mỗi năm như vậy. Cái chùa sư phụ tôi ngoài Hàm Yên ở Đồng Tây cứ khoảng 10 giờ đêm cho đến khoảng 3 giờ sáng là không có ngủ. Lúc đó thì có đặt dẹo đi đâu mà tranh thủ mà vào cái khó nào đó mà chờ mắt một tí thôi. Sư phụ thì có thể ngồi đến sáng luôn được, mà chưa có làm việc đó tôi biết rồi. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng khách đến đây. Mà 5 giờ thì lại có khách đến từ sáng, tận sáng sớm rồi. Cho nên là chỉ có tranh thủ anh em và tranh thủ các phái tranh thủ mà có người ngồi chỗ này và tranh thủ đi cẩn lưng ở chỗ nào thôi. Còn cũng không dám lên giường mà nằm ngủ. Lên giường nằm ngủ sư phụ mà nhìn thấy thì biết. Thì sư phụ mình vẫn còn ngồi cái cách mà mình làm sao kiểu cái chân ngủ được. Cho nên buồn ngủ lắm để làm cái vật vạ và cái khó mà có cái chân và ngồi cái đắp thu thế mà kiểu ăn một tí. Ngày xưa tôi làm kiểu như thế. Thế cho nên các chùa Hà Nội thì phần lớn là từ họ ra đón ra cửa ở chùa. Sau đó thì họ mới về nhà. Thế cho nên ở đây thì các tử này hỏi là thắp hương như thế nào, trước giao thừa hay là sau giao thừa, cái này không quan trọng đâu. Trước không được mà sau không được, không mạnh về cái chuyện đó. Nếu chúng ta ở nhà, gần gần đến giờ chúng ta lên bắt đầu hướng pháp hoặc là cách khoảng 5-10 phút chúng ta lên thắp hương khấn khứa, đang khấn khứa cho đến qua giao thừa, như vậy là tốt nhất. Nếu ở nhà không thì thắp hương trước ra chùa để làm.
Rồi một trong một bà tử nữa đến câu hỏi là con khi thầy văn gì trả lời cho con ba câu hỏi như sau. Một, thế nào là chín phương trời người phương Phật?
Các cụ biết thế nào là chín phương trời không? Hả?
Câu hỏi khó đấy, câu hỏi rất nặng đúng không? Mười phương Phật đó thì còn gì? Còn thế? Đó là gì? Phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, phương Bắc, Tây Bắc là gì? Bốn phương chính và bốn phương bạn là 8, cộng thêm thượng phương là 9, và hạ phương là 10. Mười phương này phương nào cũng có Phật, trong kinh Phật nói là phương nào cũng có Phật. Còn chín phương trời là những phương nào? Tôi chả đọc cái kinh nào nói có chín phương trời cả. Mà đây là cái câu gì? Cái câu nói của dân gian của chúng ta. Dân gian của chúng ta thường hay khấn là gì? Con lại chín phương trời đầy mười phương Phật. À, cái câu khấn cửa miệng chúng ta là chín phương trời đầy mười phương Phật. Thì chín phương trời. Trời ấy. Ở trong kinh Phật nói là gì? Trời là có ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có sáu cõi trời, đó là tứ thiên vương là cõi thấp nhất, đao lợi dương thiên là cõi thứ hai, giả ma thiên là cõi thứ ba, đông quốc tả thiên là cõi thứ tư, hóa lạc thiên là cõi thứ năm và tha hóa tự tại thiên là cõi thứ sáu, đó là sáu cõi trời dục giới. Đó là sáu cái này dùng để trong đó có vô lượng vô biên các quái gì, các nước trời nhỏ, các quái trời nhỏ trong đó, nhưng mà chia thành gì? Sáu. Trong kinh Phật chia thành sáu quái trời lớn như vậy, quái trục giới. Sắc giới thì có bao nhiêu quái? Kinh Đức Phật chia thành gì? 18 quái. Tất nhiên là có đến vô lượng vô biên các quái trời sắc giới, nhưng mà có 8, có 18 quái trời sắc giới lớn. Còn vô sắc thì có gì? Cũng có vô lượng vô biên các quái trời vô sắc nhỏ, nhưng mà kinh Đức Phật chia thành gì? Bốn tầng, bốn quái trời của vô sắc giới, đó là không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi vi tưởng xứ thiên, đó là bốn quái trời vô sắc giới. Trong kinh Phật tôi chỉ thấy Phật nói về ba quái trời: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn chín phương trời ấy thì quả thật tôi chưa đọc thấy chỗ nào, cho nên tôi chưa dám trả lời chín phương trời là những phương nào. Tôi để về tôi chắc chúng ta nhé. Tôi thất, câu này tôi thất các cái gì sang năm 2017, sang năm con gà tôi sẽ trả lời. Phật tử này nhớ lên hơn, đến Pháp Hội thì tháng riêng nếu có, không trả lời thì lại hỏi lần tôi cái câu hỏi này nhé. Quả thật tôi không biết mà tôi trả lời sai thì không được. Còn kinh Phật thì tôi khẳng định với các quý vị, không có kinh Phật nào nói đến chính những người cả. Đây là chỉ là cái văn cấn ở dân gian thôi, thì tôi phải tra lại xem nó ở cái mục nào của dân gian. Vì tôi là đệ tử Phật thì phần lớn là chỉ học về đạo lý của Phật, là chính cái dân khác pháp dân gian thì biết cái nào quý như đấy. Còn cái này thì không biết thì Phật cũng không bắt tội, vì nó pháp của dân gian thì mình không biết Phật cũng bắt tội. Nhưng kinh Phật mà không biết thì lỗi về mình, lỗi của mình. Còn cái gì của dân gian tôi thế gian tôi bảo chưa, tôi chưa biết rõ, tôi trả lời các quý vị chưa biết rõ. Câu thứ hai, ông Công, ông Táo vào ngày 23 tháng 12, nếu không hóa mũ cho các ngài thì có bị tội không? Ở đây cũng là một cái câu hỏi rất thực tế. Thì thường chúng ta cũng có ông Táo thường phải có liền, có cái mũ ba cái mũ đúng không? Hai một, ba cái mũ với ba đôi gì? Ba đôi hia, đấy, con mũ con hia. Có người có cả gì, cả ba một quần áo còn lấy nữa. Nếu không có thì mà nó có tội không? Tôi hai mươi mấy năm nay tôi có hóa mũ hóa bản thôi mà tôi có tội không? Tôi không có tội, tôi vẫn bình thường này. Mà các đệ tử của tôi các Phật ở tại gia, các đệ tử hoàn thành ấy, cũng không cúng bằng mũ mã kia và quần áo, chỉ có hai bông hoa quả và con cái dép để còn sống để cúng các vị phóng sinh thôi. Các Phật tử này vẫn ngồi đây mà vẫn cười, vẫn cười cái mũ đau của tôi lúc nãy. Cho nên cái việc này ấy, thì nó là xuất phát từ cái tâm chúng ta. Nếu cái tâm chúng ta nghĩ là đủ thì nó đủ. Và tâm chúng ta đã cảm nhận là gì? Không có ba cái mũ và ba đôi kia với một ba một quần áo cũng không cáo này là thiếu. Thì tâm chúng ta nghĩ là thiếu thì nó sẽ là thiếu. Thiếu đâu đâu, thiếu là chính tâm chúng ta này. Tâm chúng ta nghĩ là thiếu cho nên chúng ta lo. Nhưng mà người mình hiểu đạo, thấu đạo rồi á, có chứng kiến, có trí tuệ rồi á, thì là gì? Tâm chúng ta xuất phát cúng các ngài đâu có mặc cái đồ đấy đâu. Cho nên chúng ta chỉ cần thành tâm thanh bông hoa quả, hoặc là mâm cơm chay, vân vân, là đủ. Tâm chúng ta nghĩ là đủ. Người khác có nói không bạc không thiếu, nhưng mình có tồn đâu, còn mình có lo không? Không lo, cho nên đủ hay thiếu, tất cả đều đó sự hiểu biết là cái tâm của chúng ta vậy. Cho nên nếu ở đây Phật tử nào mà Phật chưa, hoặc người dân nào Phật tử nào chưa thấy hoan hỷ, chưa thấy có niềm tin vào Phật pháp một cách chân tình, chưa có niềm tin vào lời dạy của chúng tôi một cách là đầy đủ, thì các vị về ơi, thêm ba cái mũ, ba bộ quần áo, ba đôi kia cũng được, cũng chả ai bắt ai, nó mất toàn bộ đấy, 100-200 nghìn thôi đúng không? Và tất nhiên tốn kém như thế một tí, nhưng mà thôi, để cho nó tâm an mất được 200 nghìn mà tâm nó an thì cũng được, đúng không? Không có là mấy ông đấy cũng không chả có gì, bà cô bạn hàng xóm có bảo ối trời ơi, năm nay á, cậu cũng như thế là không được rồi. Đi đến chùa nào mà nghe sư nói thế, mà đến chùa canh viên bảo ối trời ơi, sư thì người ta nói như thế được chứ mình phải đầy đủ chứ, mà cũng như thế là không được rồi mà xem. Đấy, nó dọa cho câu như thế là đi từ ngày hôm đó cho đến 30 mùng 1 Tết vẫn lo, cho nên ra bỏ 100-200 nghìn ra mà mua thì mua được cái lo, thì chúng ta cũng sẵn sàng có thể mua được cái giá không quá đắt, nó còn bằng một công bằng nửa cái công đi làm thôi. Có điều kiện thì mua cái to, không có điều kiện mua cái nhỏ nhỏ nó vài chục nghìn cũng được, phải gọi là có, cho nên yên tâm. Đấy, cho nên cái này không nhất định, mà không có thì ngày đâu có phạt đâu. Chúng tôi ở chùa cũng có cái đấy đâu mà ngày đâu có phạt. Đạo tràng chúng tôi vẫn ngày một thành phượng mà, chùa thiền vẫn ngày một trang nghiêm mà, có gì đâu, không có gì cả. Phật tử nó cũng vậy. Ý thứ ba, câu thứ ba, mẫu thân con bị mất trong nhà tắm, khi tìm được thì người đã lạnh cứng, khi chúng con mang khổ ra ngoài thì chúng qua niệm Phật 10 tiếng, làm các việc như cúng dường thiên tăng, cúng dường tam bảo, ấn tống kinh sách. Đến nay đã đến ngày dỗ mẹ con, chúng con nên làm thêm những việc gì để mong mẹ con được siêu thoát về cõi lành? Xin thầy quan niệm cho chúng con được biết. Tứ tùng kinh địa tạng, phóng sinh, tu phúc là một chuyện hồi hướng cho cụ, là yên tâm Phật Bồ Tát sẽ ra chỉ, tương linh của cụ cũng sẽ nhận được cái tâm thành của con cháu, và Phật Bồ Tát cũng ra chỉ sẽ không bỏ rơi một chúng sinh nào cả. Có cầu tất sẽ có cảm, có cảm thì tất sẽ có ứng, có ứng tất sẽ để sẽ được thông thôi, sẽ được linh thông, sẽ được thông đạt thôi. Cho nên Phật tử này thì thôi, thì cố gắng về phát nguyện lớn tụng kinh để tạo thành Phật hồi hướng cho cụ, phóng sinh tu phúc hồi hướng cho cụ. Nếu có điều kiện thì cũng dành một kho tượng địa tạng hồi hướng cho cụ là tốt nhất. Nó nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh. Đấy, đây là cái việc, nếu có điều kiện, còn không thì thứ nhất tâm tụng kinh là được. Nam Mô A Di Đà Phật, con bạch thầy, con là một Phật tử ở phường Xuân Khanh, giống tên. Con xin hỏi thầy một câu hỏi, kính mong thầy giảng cho con cùng mọi người trong đạo tràng cùng nghe. Tháng 7 năm 2016, thầy giảng kinh Địa Tạng vào buổi sáng ngày 23 tháng 7. Thầy giảng và dẫn chứng rất nhiều câu chuyện rất hay, chúng con muốn được nghe nhiều lắm. Từ đó tới nay con vẫn suy ngẫm những lời thầy giảng có câu đới nghiệp vãng sinh. Vậy những người tu pháp môn trình độ thì sẽ vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Vậy thì những người tu pháp môn khác như Thiền Tông, Mật Tông v.v. khi chết họ sẽ đi về đâu? Có được về Tây Phương Thế Giới Cực Lạc hay không? Kính cảm tạ thầy. Như chúng tôi nói là giáo lý của Đức Phật ấy, thì có đến 84.000 pháp môn tu. Mục đích chỉ đưa con chúng sinh đến vừa giải thoát và giác ngộ. Trong 84.000 pháp môn tu đó thì các tổ phải đưa dạy là có một pháp môn tu, đó là pháp môn tịnh độ. Tin sâu nguyện thiết chỉ hiện ra nhiều Đức Phật A Di Đà để cầu sinh Cực Lạc thế giới. Cho dù chúng ta có chăm tu hoàn thành, cũng rằng tất cả chúng ta là khắp người trong thế giới mà không phát nguyện vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc cũng không được sinh về đó. Chúng ta có thể tu tất cả 83.999 pháp môn nhưng mà không cầu sinh trình độ thì cũng không được sinh về đó. Cho nên ở đây pháp môn trình độ Đức Phật dạy trong kinh là điều quan trọng là phải tin sâu nguyện thiết và trì niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà cầu sinh Cực Lạc. Sau khi thả bỏ báo thân thì A Di Đà Phật mới gì, mới đến tiếp dẫn chúng ta về đó. Giống như có người ở ngoại quốc hay ở nước ngoài đó, họ là bảo là Việt Nam chúng ta con người rất hiền hòa, rất là thân thiện, có rất nhiều cái cảnh quan thiên nhiên môi trường đẹp như là tỉnh Hạ Long, như là Đà Lạt, như là các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo rất là đẹp trang nghiêm. Họ chỉ nghe nói đẹp thôi, họ muốn đến thăm, họ muốn đến thăm thì họ phải đi làm gì ạ? Các quý vị, đi làm visa, đi làm thủ tục xuất nhập cảnh thì họ mới đi, mà phải có tiền thì mới đi mua vé thì đến được. Chứ còn họ chỉ xem qua trên gì, trên băng đĩa, ở trên TV, trên truyền hình và đọc báo mạng, có cái nào có đấy được không? Không đến được. Cho nên họ phải phát xuất được cái tâm là để cái đèn mới muốn đến, và họ làm các thủ tục họ đến mới được. Nay chúng ta nghe nói Tây Phương Cực Lạc thế giới có Đức Phật A Di Đà theo như lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong các kinh điển, thế giới đó trang nghiêm thanh tịnh, họ mạng vô lượng, phúc báo vô biên, ai được sinh về đó thì không phải từ hai mẹ mà sinh ra, mà từ hoa sen sinh ra, hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, ai nghe pháp thông mắt thấy, ai nghe Phật liền phát đạt Bồ Đề Tâm, liền chứng được ngôi gì vừa bị bất phái chuyển đến hàng thất địa Bồ Tát, không còn bị sinh tử luân hồi nữa, và tu hành dần dần cho đến thành Phật, mà thành Phật là cái đích cuối cùng của tất cả người tu hành theo Phật của chúng ta. Người tu thiền thì cái đích cuối cùng của họ cũng là thành Phật, người tu mật cũng là cái đích cuối cùng là thành Phật. Vậy họ không còn sinh thiên phương nào, sinh về thế giới nào? Tất nhiên họ sẽ sinh về các thế giới tình dục khác ở khắp mười phương, thậm chí họ sẽ sinh về cõi trời. Có thể họ sinh về cõi trời thì họ tu thiền mà họ muốn về bác sinh về ngồi thiền cũng trời đâu thất để nhìn lễ và gặp Bồ Tát Di Lặc, thì họ được sinh về cõi trời thứ tư của lục giới, đó là cõi trời đâu thất. Hoặc họ sẽ sinh về các cõi trời gì, cõi trời tình cư ở trên cõi trời sắc giới, và hoặc là sinh về các cõi trời của tuy tưởng cũng như tưởng xứ, tưởng thọ mạng 80 vạn đại kiếp ở trên đó và nhập niết bàn chứng các thánh quả, nhập niết bàn ở trên đó. Chứ nếu không liền về thiên vương ở lại thế giới, trong kinh Niết Bàn nói dấu cho có tu thì chăm tu vạn hành, tất cả các hành thiền đều viên mãn mà không phát nguyện, thiếu quán phát nguyện thì A Di Đà Phật cũng không đoán về, cũng không giết người, là người đó cũng không thì không được về, trừ người đó phát nguyện muốn về xem công đức để hồi hướng phát nguyện về mới được. Đấy, thì đây trả lời cái câu hỏi đó như vậy thì chúng ta biết được. Cho nên người cầu sinh tịnh độ là phải phát nguyện, phải có niềm tin. Tin là sao? Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, tin thế giới đó có Đức Phật A Di Đà là Phật, và tin chúng ta là người niệm Phật, phát nguyện văn sinh về đó, khi xả bỏ thân sẽ được A Di Đà Phật tiếp dẫn thần thức chúng ta văn sinh về đó. Tin vào lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói là gì? Nói như thật không có tư đối lừa gạt chúng ta, đó, vân vân. Rồi á, chúng ta phát nguyện chỉ hiện danh hiệu của ngài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật vân vân đó, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vân vân đó, và chúng ta nguyện là gì? Thường đọc cái bài phát nguyện hàng ngày, nguyện tinh tây vương tỉnh độ chung tỉnh phẩm liên hoa tinh của mẫu hoa cái kinh phẩm của cô tinh văn thái của ta đi bản lớn nữa, hoặc là người đem công đức này trang nghiêm thật tình đồ trên đền bốn đẳng văn di ba đường khổ, nếu có ai nghe được Phật tâm Bồ Đề hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Chân Tấn Đạo Sư A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, đó gọi là nguyện sinh Tây Phương phát nguyện văn sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Có rất nhiều những bài phát nguyện của các tổ sư phạm ra để cho tín đồ Phật tử và chúng tăng tu theo văn minh tịnh độ cầu sinh về đó, các vị có thể tham khảo. Cho nên Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như vậy, nhưng mọi người phải phát nguyện đi về mới đi được, giống như các Phật tử ngồi đây vậy. Có những người ai đến đây lần đầu tiên giơ tay xem nào, có ai đến chùa hay đến lần đầu tiên đang ngồi chùa này giơ tay cao xem nào. Đó, cũng có khá nhiều, trăm người phải đến hàng trăm người đến chùa lần đầu tiên. Tất cả những người đến chùa lần đầu tiên ngày hôm nay, nếu các vị có ai tự nhiên mà hôm qua, tự nhiên là sáng nay mà tự nhiên mà không có ý định, không có ý định đến đây từ ngày hôm qua hoặc từ mấy tiếng đồng hồ trước, tự nhiên là leo lên xe là lên đây không lên đây cái nào? Có hả? Tự nhiên đi thì có vài người đâu giơ tay cao không nào? 1, 2 khoảng có 5-7 người thôi. Khoảng 100 người lần đầu tiên đến chùa Khai Trương thì có 5-7 người tự nhiên đi. Có ai không có đi mà có người bắt lên đây không? Giơ tay xem nào. Có ai không? Không có. Cả hội trường hàng ngàn người không có ai không có lên chùa Khai Trương mình còn người bắt đi đúng không? Mà có bắt lên đây có thả chúng ta xuống, chúng ta không có ở đây đâu, mình có bao giờ đây không? Không, cho nên không có cái gì là không có duyên, mà không có cái gì tự nhiên có cả các quý vị. Cho nên Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm thanh tịnh như thế, nhưng phải có gì? Phải có nguyện thì mới về điều đó. Vì vậy mà ngài Trung Phong Quốc Sư dạy ở trong Trung Phong Tam Thời Điện là gì? Nếu người niệm Phật mà không phát nguyện phát tinh thì trở thành gì? Luống công lặt bày tư huyến vì không theo lời Phật vậy. người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hết ngày này qua tháng khác mà không có bán niệm Nam Mô A Di Đà Phật thế giới này, chân con quốc sư là một vị cổ Phật tái lai hóa thân thì cũng cái ngài nói là cũng trở thành đặc bày thư huyết luống công vì không theo lời Phật dạy, có nghĩa là chỉ có công đức niệm Phật được sinh niệm, được sinh ra một chút công đức ở thế gian, nhưng không niệm bán sinh cũng trở thành những công đó cũng trở thành đã chẳng xe các biển đông, được một chút công đức đi lên mấy đời rồi cái phúc báo là hơi tỏ nhân gian mà thôi. Cho nên quan trọng nhất là phải là ở chỗ gì, nguyện thiết tin sâu, nguyện thiết và trì danh giống như đỉnh, cái đỉnh có ba chân, thiếu một cái đỉnh có đứng được không? Không được. Cái tiền có ba chân, các cụ có cái tiền là cái gì chưa? Cái tiền bây giờ ở chỗ là bốn chân, những cái tiền cổ ngày xưa là cái tiền gì? Ba chân, hai chân đằng trước, một chân đằng sau. Còn hơi gì, hơi, tỉnh hơi, tròn một chút, đúng không? Đấy gọi là cái tiền. Còn bây giờ đó họ làm gì, để chơi cái tiền mà chỉ có mỗi một cái tiền đúng được trong một máy đi. Một cái nồi hoặc một cái con thôi, cái chạc thôi. Nhưng sau này khi mà khoa học phát triển, họ nghiên cứu là tại sao không làm cái tiền đúng được cả ba bốn cái nồi, nó có cái nồi thật nhiều hơn nữa nhỉ? Cho nên mà hàng cáo mấy cái nó dài ra, dài hơn thì 6 chân, dài hơn hơn 8 chân, thậm chí dài một mặt đấy có thể người chết còn nhiều hơn nữa. Đó làm ra cả cái thật sự dài là như vậy. Cho nên đấy cũng gọi là cái tiền biến thể của cái thời đại phát triển sau này. Còn cái tiền cổ ngày xưa chỉ có gì 3 chân, mỗi cái tiền cũng được một gì, một cái con, một cái nồi mà thôi. Đó mà các gia đình của nông dân chúng ta ngày xưa mỗi nhà cũng chỉ có một cái, một cái tiền mà thôi các quý vị. Cái đun sau nồi này mới đến đun đến rồi nồi đấy, nồi kia. Nhà nào mà có chăn nuôi con lợn con gà thì họ đi thêm một cái tiền mà mình xây bằng một phát triển bằng mẹ thôi. Đó, đấy, đấy. Cái đặc biệt của nông dân đồng bằng bắc bộ chúng ta biết chưa, cái tiền chính là để nấu đi, nấu cơm nấu nước, còn cái tiền nấu cám lợn đấy không phải là tiền mà bằng sắt, mà cái tiền đó sẽ bắt bằng đi cây bằng bắt bằng mấy bằng này cũng kê thành ba chân như thế để đun đầy cái cửa củi cao bằng cả ba cửa, hai bên tường và đằng trước. Đấy là cái tiền của nông dân của vùng đồng bằng bắc bộ chúng ta biết chưa đó. Thế nên cái tiền ở đây đó là cái tiền ba chân, nếu một thì nó có đứng được không? Không đứng được. Cái đỉnh chúng ta lấy cái đỉnh, cái lư hương, cái đỉnh hương đó, cái đỉnh hương đó để cắm hương mà để thờ đó thì cũng có ba chân, đứng rất vững vàng. Thế thiếu một thì không ngay. Để tin nguyện, tín nguyện và hành cho các con mình được như thế. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật kính bạch thầy, con nghĩ cho Phật tử con hỏi thầy. Khi người nhà chúng con lâm chung, khi tang lễ và những tuần cúng 49 có được sắc hương vòng để cúng không ạ? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con được biết, khi gia đình thắp nhang vòng thì có Phật tử bảo không được thắp. Vì thắp nhang vòng để cúng thì hồn của vong linh không đi tiêu thoát được, có phải không ạ? Con Phật tử con xin kính chúc thầy sang năm mới được khỏe mạnh để giảng pháp cho chúng con được nghe. Khi lần chàng câu thứ hai, khi lần chàng người thì lần quay ra, người thì lần quay vào, vậy lần như thế nào là đúng, xin thầy có ý cho con được biết. Và chỉ thấy nhớ đó là khi người chết có được thắp hương vòng không? Vì có một số vật tử mà thắp hương vòng á thì sẽ không được luân hồi, à sẽ không được tái sinh, không được đi tái sinh mà phải được luân hồi. Thế vậy phải chùa Phật luôn thắp hương vòng cũng phải luân hồi hết chứ sao? Và không được đi tái sinh hết sao? Không có chuyện đó. Cái hương vòng họ làm mục đích để làm gì? Để cho lửa nó cháy, ví dụ chúng ta cũng không được. Cái tuần lương nó không cháy được lâu hơn, nó cháy được qua cái gì, qua tuần kinh hoặc là qua cả đêm đấy. Cho nên ấy, làm lương họ phải nghiên cứu ra cái lương phòng để thắp cho nó cháy lâu hơn. Có thế thôi, có cái gì đâu mà họ thắp lương phòng thì không được, thì không được cái đầu cá này. Mà chỉ luân hồi còn canh trong luân hồi cũng có chứ đó. Đấy không phải là kinh Phật nói, không có ở trong. trong giáo lý Đức Phật dạy như thế. Cho nên pháp luân vòng và pháp luân nén như nhau cùng bậc khác, chắc chắn như vậy rồi. Tôi dám khẳng định với các quý vị câu hỏi này, dám khẳng định pháp luân vòng và pháp luân nén công thức như nhau cùng bậc khác. Và đều có thể thắp cho các vong linh hoặc thắp cúng Phật như nhau không có khác. Cúng Phật thì công đức nhiều hơn, thắp cho vong linh thì hương cái hương đó, cái mùi hương đó, cái tâm hương đó, mà hương linh thì chân linh nhau cũng đỡ thì đỡ bị lạnh lẽo để ấm cúng và hướng niệm được nhiều hơn. Cho nên hương vòng và hương nén được như nhau. Ý thứ hai cần tự hỏi là giờ lúc cần niệm Phật ra lần tràng thì thường nói tràng người thì lần vào cứ năm qua đi ở Phật thì chúng ta phải niệm lần vòng, chúng ta phải để thiết thực như thế này chứ không được để cầm lên cao bằng niệm bằng mặt, chúng ta cũng không để thoát xuống về dưới chân dưới đùi của chúng ta để mà lần, mà trước khi lần tràng cầm tràng tay cầm chúng ta phải để thiết thực, chúng ta ngang cái tim của chúng ta này và cứ niệm năm qua đi ở Phật thì chúng ta phê toàn cái hạt tràng một cái, dây tròn hạt tràng một cái, và chúng ta nam mô a di đà phật thì một hạt tròn dây tròn một cái, nghĩa là gì? Ngày xưa pháp chủ nói chúng ta dây tròn thường xuyên cho là gì? Một công nghiệp nam mô a di đà phật như vậy, dây một hạt tràng tròn như vậy nghĩa là dây tròn quả gì? Quả phúc vậy. Đó, cái câu này là tôi vẫn chứng ngày xưa đức pháp chủ chúng tôi học sinh, đức pháp chủ là đại lão hòa thượng thượng phổ hòa tuệ. Tu trì ở chùa Đáng ở dưới dưới Phú Xuyên đó, Hà Nội chúng ta ngày dạy chúng tôi đi, ngày còn hiệu trưởng của trung cấp chúng tôi học sinh ngày dạy chúng tôi như vậy. Hôm nay chúng tôi nói là các quý vị ta lên đó thì mỗi công niệm nam mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật chúng ta niệm bốn câu bốn chữ A Di Đà Phật thì chúng ta cũng dây tròn như vậy, là một gì, một cái gần đó một câu nam mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật mà lần đến hai ba tràng cho nó nhanh nhé, như vậy không đúng. Và còn cũng có trường hợp họ niệm gì năm câu niệm Phật, mười câu niệm Phật họ mấy lần một một tràng thì cũng một hạt thì cũng được không sao. Cứ niệm nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật như thế này, hoặc nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật vân vân chẳng hạn, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cứ như thế. Bao giờ hết 10 câu theo cái quy định của định của riêng cá nhân họ đặt ra như thế, từ họ đặt ra cái quy định là phải 10 câu với lần một hạt trà để cho nó được nhiều hơn, để niệm nhiều hơn, để lâu hơn chẳng hạn vân vân, cho tâm nhiễm hơn vân vân chẳng hạn. Đó là ý thức của họ. Thì khi đó họ cứ niệm vào đây lần hạt tràng cho nên đúng người tâm họ vào đây còn một hạt vân vân đó. Những niệm quay ra quay vào là đúng. Thì ngày xưa các chủ lại chúng tôi niệm phải niệm cái hạt tràng dài là thường đó 108 hạt. Các cụ có lịch sử chúng ta niệm là nam mô a di đà phật là lần một hạt như vậy, là lần mình niệm kéo vào trong đấy, trong lòng mình chứ không thì không đẩy ra bên ngoài. Đây là đức pháp chủ ngày xưa ngày dạy chúng tôi, là đây là chúng tôi được học từ khi còn làm sư bác, còn là ta đi rồi sư bác đức pháp chủ dạy là phải nó mua như là phải lần tròn một cái, và chúng ta phải quán tưởng là gì, với từng chân là phê tròn quả phúc để đem cái quả phúc ra hồi hướng cầu chính trên tôi được lạc thế giới sau này, lấy quả phúc đó để hồi hướng chiêu độ cho ra tiên kỷ quyền đất tổ tri ân báo ân tứ đại trọng ân đối với người tu của chúng ta vân vân đó, lấy cái quả phúc đó để hồi hướng cho tất cả chúng sinh đều được chuyển thừa công đức do chúng ta niệm Phật mà dần dần đều thành tựu cái hành nguyện là được sáng sinh trên thế giới vân vân đó. Cho nên niệm lên mỗi câu như vậy là chúng ta phải kéo vào trong lòng mình chứ không có đẩy nó ra ngoài đấy. Thì còn người khác lại đẩy ra ngoài thì chúng tôi không biết. Nhưng mà thì ngày xưa chúng tôi học là các pháp chủ này dạy chúng tôi thì ngài là một cái bậc gọi là giáo lý nguyên thân, có thể nói là bậc cao tăng hạng nhất của Phật giáo Việt Nam của chúng ta thế kỷ 19-20 này. Phật tử hỏi chính mình thầy Phật tử quan pháp danh thì các cụ đưa câu hỏi bằng câu hỏi viết dài thôi, tôi phải đọc dài thì nhớ. Xin thầy cho con một lời khuyên là con đã tu Phật 10 năm, đã ăn chay 6 năm, vậy con đã xây dựng 2 ai ra nhà thờ Phật, vậy thì đào móng làm nhà con không xem. Không xem ngày xong rồi thì tụng kinh Địa Tạng 100 ngày, rồi từ đấy con suy niệm Phật ngày hai thời và tụng Địa Tạng trong 10 ngày trai. Thôi, nhưng đến bây giờ vì bận nhiều công việc quá nên con chỉ niệm danh hiệu ngày Địa Tạng mỗi ngày trai 7 tràng. Xin Thầy cho con biết có được không ạ? Tại sao phải mỗi ngày trai mới tụng được 7 tràng? Ngày nào cũng được 7 tràng nó tốt hơn. Vâng thì bận cũng có khi lắm, đi bán hàng vẫn niệm Phật được ai? Nông dân thì đi cấy có niệm Phật được mà, đúng không? Đi xe máy đi ô tô mình vẫn có thể niệm Phật nhầm nhầm nông dân vẫn, nhưng niệm Phật nhầm nhầm nông dân nó phải để ý đường mà đi, không có thể đúng của người ta thì vậy mà tạm Phật không, không cứu thì chết. Đó. Mọi thời mọi lúc vẫn có thể niệm Phật được, thậm chí xin lỗi các cụ, ngài Ấn Quang Đại Sư tổ 13 của Liên Tông Phật giáo từ chùa Trung Hoa, ngài nói vào nhà vệ sinh vẫn niệm Phật được mà, nên có niệm Phật ở trong tâm, tức là nhớ đến phòng canh và Nam Mô A Di Đà Phật ở trong tâm, đó là vào nhà vệ sinh vẫn có thể niệm Phật được, cho nên niệm Phật mọi lúc mọi nơi để đảm bảo cái sự phát sinh của chúng ta không bị liệt, không bị mất. Cho dù chúng ta mất bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh được, kể cả như hôm nay mà từng vào là đó có người, có người bác hay có người nhà vào nhà khi người tin hay là người tin mất, cho nên người sáng mà người biết thì đã cứng lạnh dơ rồi. Nhưng mà cái trường hợp mình vào nhà phát sinh mình vẫn nhớ công việc và thời điểm vào được, mình có phát sinh được không? Vẫn phát sinh mình được. Cho nên niệm Phật mọi lúc mọi nơi để làm gì? Để đảm bảo cái sự phát sinh của chúng ta ra đi bất cứ lúc nào chúng ta đều có thể phát sinh. Thậm chí xin lỗi các cụ, không may mà chúng ta đi máy bay hay ô tô, cả cái máy bay nó bị rơi xuống dưới đất và bị tan nát, tan thành sắc khói, chúng ta tất cả đều chết hết. Nhưng chúng ta thì mọi người thì trầm luân, còn chúng ta thì vãng sinh thế giới được mạnh thế giới. Thần thức chúng ta không bị trầm luân, mà thần thức chúng ta vãng sinh thế giới được mạnh thế giới. Mọi người thậm chí đi trên con thuyền đi sông cái biển, trăm người vãi chục người đi sông tắm thuyền không may sóng vỗ bắn thuyền, mọi người chết thì lên hồi, còn ta mất thân này thì về đây hơn, thì lúc nào chúng ta cũng niệm Phật mà. Đấy, cho nên niệm Phật là để gì? Phật bảo chúng ta niệm Phật là để đảm bảo cái từ chấm dứt sinh tử khổ đau vậy. Chứ không phải Phật bảo chúng ta niệm Phật là phải mỗi ngày phải bao nhiêu thời tụng kinh, bao nhiêu chàng niệm Phật, bao nhiêu công niệm Phật. Còn Phật tử này vẫn còn so đo đến con cá kho, bỏ con cá gì, con cá sắt như vậy thì vẫn còn có cái từ so đo thì vẫn chưa tốt, hay nâng lên một bậc nữa, bỏ cái gì một ngày 7 tràng đi, và nhớ vào lúc nào thì vào lúc đấy, thậm chí thì ăn đi ngủ thức dậy giữa canh, tức là giữa đêm mới chúng ta thức dậy. Chúng ta thì chỉ cần được khoảng một phút thôi hoặc nửa phút thôi, chúng ta ít nhất cũng được một câu gì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, hoặc thậm chí các vị chỉ thức dậy một tí thôi, chỉ được một câu Nam Mô và ngủ mất đi cũng được, cũng được. Chứ Nam Mô có nghĩa là khi mà được kính lễ cũng quý rồi đó. Đấy gọi là nhớ cũng là những thần thức đấy mới là quý nhất. Chứ còn thời gian tụng kinh thì nó phải có thời có khóa, cho nên phải có thời gian, không đủ thời gian thì chúng ta chỉ cần một câu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được, hoặc Nam Mô Quan Âm Bồ Tát cũng được, hoặc Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, vân vân, tùy theo danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát nào chúng ta có nguyện, chúng ta thích niệm cái tâm chúng ta an thì chúng ta cứ nhất tâm để niệm danh hiệu này. Và điều quan trọng chúng ta muốn phát đi tin tưởng chắc chắn á, tất cả niệm danh hiệu Phật Bồ Tát nào thì chắc chắn chúng ta cũng đi cũng cầu lên trên cơ sở thế giới thì sẽ được duyên nguyện thôi, không sớm thì muộn sẽ được duyên nguyện thôi. Các niệm trường hợp này thầy khuyên Phật tử là nên cố gắng tăng cái thời gian niệm Phật nhiều hơn nữa, cũng không cứ là phải làm trà, không cứ là phải kiểm tra, để cho đảm bảo cái chuyện một đời vãng sinh của chúng ta, đảm bảo cái chuyện một đời vãng sinh, một đời phát được sinh tử của chúng ta, Đức Phật nói là thân người là có mất thân người, mong được lại có vô cùng các quý vị. Cho nên phải tận dụng cái cơ hội được thân người ở đời này kiếp này này. Một Phật tử đã hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, Phật tử con là thành viên trong ban sự nghiệp Quan Âm. Vậy nay con có một việc mà bấy lâu con cứ lo lắng, con có viết giấy hỏi thầy nhưng không đủ duyên để đến được con. Này chính nữa thì cũng không biết được. May mà hôm nay đã không gặp thầy kinh cho nên đến được. Thôi cũng là cái duyên, đúng rồi. Đúng là hạn cuối năm đã qua rồi đúng không? Vậy con xin thầy cho con biết, khi lâm chung thì con sẽ đi theo ánh sáng hào quang chói lọi hay là đi theo ánh sáng trên điều hòa? Vì điểm đoạn của con luôn khai thị cho vong đều rằng vong đều đặt con là đúng hay là chung cảm lao vào ánh sáng chói ạ. Hỏng rồi, Phật tử dạy như vậy là hỏng rồi đấy. Ánh sáng chói là ánh sáng của thiên ma ba tuần đấy. Trong một lời chí độ Bồ Tát Long Thọ có đại thấy rất rõ về quang minh của Phật đế đến tiếp dẫn gì, đến tiếp dẫn chúng sinh. Ánh sáng của Phật Bồ Tát, ánh sáng rực rỡ nhưng mà không nhìn, không chói. Ánh sáng của thiên ma ba tuần, ánh sáng rực rỡ giống như ánh sáng của Phật nhưng mà để nhìn vào thấy mình thì lóa mắt, bị chói mắt. Cho nên đó, nếu mà thấy ánh sáng mà mình thấy rõ ràng là người niệm Phật cầu ấm cái trên phương cũng cần hiểu rõ, cũng là cái ánh sáng cái quang minh thậm chí cái hình Phật đó, cái hình Phật ánh nào đó, nhưng mà cái ánh sáng đó nó làm cho chúng ta chói mắt thì ánh sáng đó chắc chắn là thiên ma ba tuần thì hiện là Phật do quan ra cái chủ nói thì nó phá, nó giả vờ như thế chúng ta đi theo nó một đoạn đường, nói hiện lại nguyên hình nó cười cà cà và nó bảo thì bao nhiêu năm đi tìm mày, giờ ta đã bị nó tóm được rồi, mày chuẩn bị mà trả nợ đi, mày không thể quay lại được nữa. Lúc đó thì chỉ có việc mà vô trong lao ngục để tìm cái quả báo sát sinh hại phần trộm chiếm chúng ta đã gieo tạo vô thì kiên quyết mà thôi. Cho nên người niệm Phật cũng phải hiểu rõ, thân làm gì làm kiểm quan trợ niệm cũng phải hiểu rõ, phải nghiên cứu kỹ. Ai thì ta chúng sinh mà khai họ lầm đường đó là chúng ta thì chúng ta bị trả nợ đó các quý vị. Ngày xưa tổng bách trường ngoài hải bên Trung Quốc đổ cho một con thì con chồn, một con chồn đó hàng ngày thường lễ nghe ngài thuyết pháp. Một hôm á, con chồn đó khi mà nói thì nó không có thần thông rồi, cho nên nó biến thành người, nó biến vào cùng nào đến nghe pháp. Ông chủ ngày nào cũng lấy thật sớm về thần thông. Thế một hôm ông cùng ngán lại hỏi cái tổ rằng á, phải thỏa thượng là con có một điều thắc mắc, xin là hòa thượng giải cái mối nghi cho con. Thế hòa thượng bảo ông cứ hỏi đi, ông cứ nói đi. Thế con cùng cái bảo phải hòa thượng con vốn không phải là người, với hòa thượng con hôm nay phải nói thật, con vốn là người, con hồ ly tinh. Thế là con hồ ly hành tinh ở cái hang đồng ngay đằng sau chùa vậy. Phải hòa thượng có chẳng đấu thì ngày 500 năm trước con vốn là vì hòa thượng trụ trì cái ngôi chùa này. Nhân do khi đó thơ thất, có người đến hỏi đạo con nữa, con do không suy nghĩ được thân xuất cho nên con trả lời sai. Trả lời sai làm sao? Phải hòa thượng khi đó có người đến hỏi con rằng á, thưa thầy, người tu hành có bị gì? Có bị nhân quả chi phối không? Tức là có bị lạc vào nhân quả không á? Thì con do vội vàng không suy nghĩ cho nên con bảo là người tu hành không bị lạc vào nhân quả, chứ không bị nhân quả chi phối đó. Do trả lời sai một câu hỏi đó cho nên sau khi mất đi, con mất thân gì? Thân của một vị tăng trụ trì mà con trở lại phải làm kiếp xuất sinh là con trồn ở sau ngôi chùa này vậy. Và con đã gì, đã sống ở cha núi đó 500 năm nay rồi. Nay con đến đây, con biết là hòa thượng là một bậc cao tăng hạt đất, người chỉ có hòa thượng mới giải được cái nghiệp của con, cho nên là con xin ngài giải cái mối câu hỏi của con ngày xưa đi. Ngày bắt chuyện của ngài bảo con cái ông hỏi đi, thì cái gì cái ông cụ kia, tức là cái con trồn hóa thân kia, phải phải hòa thượng là phải hòa thượng người tu hơi tu hành có bị lạc vào nhân quả không, tức là có bị nhân, có nghĩa là bị nhân quả chi phối không đó. Thì ngài bách trưởng vẫn câu hỏi đấy, thì ngài bách trưởng hỏi là gì? Người tu hành, trả lời là người tu hành không được lầm nhân quả, tức là không được hiểu lầm nhân quả, có nghĩa là phải hiểu rõ nhân quả và phải biết là cái nhân gieo nhân nào thì sẽ gặp nhân quả đấy. Chỉ một câu trước thì vẫn câu hỏi đấy, ông ấy trả lời là người tu hành không bị lạc vào nhân quả, có nghĩa là không bị nhân quả chi phối, cho nên ông bị làm thân trồn 500 năm. Nay cái câu hỏi đấy, ngài bách trưởng trả lời là người tu hành không được lầm nhân quả, chỉ có một câu là không bị lạc nhân quả và không được lầm nhân quả, một câu là không bị lạc, có nghĩa ý ông ấy nói là người tu hành là không bị nhân quả chi phối. Như vậy là gì? Là sai với lời Phật dạy. Cho nên sai với bản lý của Phật, như vậy là 500 năm làm trồn với một cái sự chết. Còn nay vẫn câu hỏi đấy chỉ là người tu hành không được lầm nhân quả, tức là không được lây lầm nhân quả, phải hiểu rõ, phải học cho kỹ, hiểu cho nó thì mới đi ai thì mới đi rất ngắn, mới đi giảng đà, mới đi giảng hóa cho người trong không phải đơn giản. Vì vậy mà ở đây Phật tử nói là vì tổ trưởng trong đạo tràng đi ai thì trong Phật tử trưởng niệm nói là thấy ánh sáng xoáy loạn thì theo, sai đấy. Tôi không đi trưởng niệm trực tiếp nhiều, nhưng mà tôi nghiên cứu rất nhiều về cái chuyện này. Vì chúng tôi là nghiên cứu để giảng cho Phật tử. Tôi nghe rất nhiều các bậc pháp sư đặc biệt và đại la hòa thượng Tịnh Không và Ấn Quang đại sư khai thị về chuyện niệm. Và đặc biệt là ngày xưa tôi đọc rất kỹ, đọc đi đọc lại cái bộ luận của ngài Bồ Tát Long Thọ giải thích về việc chuyển niệm đó, về cái quang minh của Phật để tiếp dẫn đó. Cho nên ở đây thì mà trong kinh Phật nói các vị cứ đọc là Ấn Quang Đại Sư văn ra và nghe mà mình không nói rõ một cái quang minh của thiên nhiên đấy đến thì thường là gì, có màu đỏ đỏ hồng hồng, có màu đỏ nhưng màu đỏ hơi hồng một chút, sáng nhưng mà sáng pha chút một chút màu đỏ hồng, đấy là quang minh của thiên nhiên quay được đến đó. Quang minh của thiên nhiên đến quay sắc bên đó thì nó sáng hơn, nó hơi nhờ nhờ màu hồng một chút thôi, nhưng mà sáng hơn. Quang minh của thiên nhiên quay vô sắc thì sáng chân rực rỡ, nhưng mà cũng không gì, không chói mắt. Đặc biệt quang minh của thiên nhiên quái gì? Quái tha hóa tự tại, tức là thiên nhiên đó là vua của quái trời tha hóa tự tại, chính là thiên ma tổng là các quý vị nhé. Gọi là thiên ma ba tuần là gì ta? Vì họ đi với con đường ngược lại với Phật, cho nên gọi là thiên ma ba tuần. Chứ họ vẫn là một vị vua quái trời, cũng không phá vô lượng các quý vị, không phải đơn giản đâu. Không có không phá là gì, là vua quái trời. Nhưng mà Phật thì chủ trương là gì? Phát đi tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng còn chủ trương của thiên ma ba tuần là gì? Lôi kéo lại ở trong tam giới. Không muốn cho ai gì thoát khỏi tam giới. Vì người nào thoát khỏi tam giới, tức là không phải là cái con dân thuộc quyền quản lý của thiên ma ba tuần nữa, cho nên nó cũng gì, nó cũng ngăn cản chúng ta, không muốn cho chúng ta giải thoát. Chúng ta biết là Thích Ca Mâu Ni Phật khi chuẩn bị ngày nào đến Bồ Đề, Thích Ca Thiên Ma Ba Tuần ai lấy được con gái của mình xuống để mê hoặc Thích Ca, mê hoặc cái của Phật Đà La, mê hoặc Bồ Tát, đúng không? Nhưng không mê hoặc được, cho nên Thích Ca Thiên Ma đến là để đem trăm ngàn vạn binh để hùng tướng hành để giết Bồ Tát, dùng mũi tên lợi bắn vào. Chỉ nhưng mà do cái năng lực công đức của Bồ Tát Tất Đạt Đa, cho nên mũi tên vừa tràn vào tới gần đến da thịt của Bồ Tát thì tự nhiên biến thành những chàng hoa anh này. Cho nên thiên ma thì rất gần bỏ đi, rất gần bỏ đi. Nhưng sau khi Phật, sau khi Bồ Tát Xuất Thật Ra thành đạo rồi, thành Phật Thích Ca Mâu Ni rồi, thiên ma mới đến mới nói thì thôi, ông thành Phật thì thành rồi, thì bây giờ thôi ông nhập Niết Bàn đi. Phật Thiên Hoàng không nói cái gì cả. Ông cứ đến khuyên Phật nhập Niết Bàn để làm sao? Để cho gì? Ấn khe khác giải thoát các cục còn không được vận chuyển ở thế gian, khiến cho ông Phật giải thoát không giải thoát một mình, còn chúng ta không có phần. Nhưng mà Phật Thiên Hoàng Phật không nói gì. Được một tí thì Thiên Đế Thích Hiểu Đi Ca, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế mua quái trời thứ hai cho quái trời ra lời đó xuống thỉnh Phật chuyển ấn khe khác. Và Phật đi, Phật nhận lời của Thiên Đế Thích Hiểu Đi Ca, dùng các phương tiện để chuyển ấn khe khác ở nhân gian. 49 năm nhất pháp của sinh, nay chúng ta mới biết đến Phật, mới có duyên với Phật này, mới được học Phật như ngày hôm nay. Để các quý vị, và cho nên ở đây chúng ta cũng nói sơ qua như vậy, các quý vị biết được đúng ở trong kinh Phật với các tổ với các hòa thượng giảng dạy là quang minh của Phật đó, sáng trưng được rỡ. Nhưng mà không thì không trói, cái thứ nhất là tâm chúng ta không thể lo lắng tội nghiệp gì, thì đấy mới là quang minh của Phật. Đã, Phật tử này hỏi là sau khi con đi thì con nên theo quang minh nào? Nếu thấy quang minh mà tâm chúng ta còn nghi mà còn sân đó thì đó không phải của Phật, đấy là của ma đấy. Hoặc chúng ta thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu giúp cực lạc, nhưng mà thấy thì thấy được sư linh ly quang dương thế này đó chúng ta, thì hoặc là mình không có máy chúng ta là gì, là thiên ma giả Phật đấy. Hoặc là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu giúp thiên dương, mà thấy Thích Ca Mâu Ni thế đó chúng ta đi á, ngài thì không có bắt tôi không nói đó là gì, là thiên ma ba tuần giả đẳng đế, thì đó không phải là của các vậy. Bản pháp chúng ta niệm là niệm Thích Ca, thì Thích Ca đến thì mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm A Di Đà đến mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm Địa Tạng đến đó mới là bản pháp. Bản pháp chúng ta niệm Quan Âm đến đó mới là bản pháp. Cho nên ngài là pháp sư Tịnh Không cũng dạy chúng ta khá khó, chúng ta phải chịu nghe thì mới hiểu được phần tường cái lý cái chuyện gì ở trong đó. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi thời gian không có nhiều, anh chỉ nói sơ như vậy thôi. Các Phật tử chúng ta cũng cố gắng để mà nghe và suy nghĩ. Câu Phật tử nó hỏi con xin những bạch thầy, con bạch thầy, thầy cho con xin hỏi, con đã đi đến chùa ngoài phương Tây hơn 20 năm nay rồi thầy ạ. Xong mấy năm gần đây thầy mở các pháp hội và kinh Địa Tạng 7 ngày, từ đó con có duyên là nhất tâm đến với thầy để được chiêm ngưỡng cảnh chùa Khai Nguyên, thật là quá đẹp thầy ạ. Hôm hết năm ở chùa Sơn Tây, thầy có hỏi con tại sao năm nay không thấy cô xin tới Tết các ở chùa Sơn Tây, và cũng không xin đăng ký làm lễ cầu an đầu năm. Con có bạch với thầy rằng con tiện xe buýt nên con ra chùa. Biết như biết tâm tư, con phải biết tâm tư. Con có tiền sẽ biết lên ra chùa Khai Nguyên, là khi nào con có điều kiện thì con lại ra chùa thầy. Con cũng nghĩ rằng Phật chung nhân cảnh chùa riêng, có đúng không con bạch thầy? Con bạch thầy qua 20 năm thầy Sơn Tây cho con cúng cá chép trên bàn thờ ở công, và con cũng đã được thầy hoan hỉ, thầy tỏ lòng lễ cho nhiều lần thầy ạ. Con kính bạch thầy, hôm nay là tại chùa Khai Nguyên con được nghe thầy giảng pháp, thì con mới biết là cúng cá và hoa quả tại bếp. Con xin hỏi thầy, bài cúng thầy hoan hỉ cho chúng con thì đọc ở đâu? Đọc ở bàn Hồng Kông hay là đọc ở bếp? Thầy cho con biết là con kính bạch thầy, thầy cho con biết ngày 23 và ngày Tết con có được mua tiền vàng mã và mũ công công không ạ? À? Thường là ba ngày Tết lễ hóa vàng rồi tiến chân các cụ đi, hôm nay con mạnh dạn hỏi thầy, con kính bạch thầy, con nhất tâm theo thầy, thầy cho con xin thầy lời khuyên. Thôi mà từ này nhớ lại lời giảng của các câu hỏi trước đi, khó hết rồi. Nhưng con khó hết rồi không phải giảng nữa, thì đây là trả lời câu hỏi sau mà thì đã giảng hết đi trước rồi. Nhớ lại một chút là biết hết thôi, động não một tí là biết thôi. Kính bạch thầy, con là Phật tử của chùa có một số việc. Con chưa biết, kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Một, trước đây gia đình con có phát hương bản mệnh cho các nhà, cho cả nhà thờ ở đền. Con nghe thầy giảng pháp, nếu con không thờ phát hương nữa có được không? Nếu không thờ thì phải làm như thế nào? Không sao. Rất nhiều trường hợp trước đây thì do trên chùa thì hay thờ bản mệnh phát hương. Con trai thì thường là họ 7 cái, con gái thì 9 cái, con còn nhiều hơn nữa. Họ còn bày ra là cái nào là cô bé từng ngàn cầu đi, cô đôi như cô bé rồi từng ngàn rồi cô đôi rồi cầu này cầu nọ rồi nói thấy có người đến mấy chục cái bát hương. Thì bây giờ biết cái Phật rồi thì không thờ nữa như thế thì có sao không? Không sao. Nhưng mà tốt nhất như quý đảm bảo đi thì có cái chỗ dựa tâm linh, chỗ dựa tinh thần để mình yên tâm. Và đặc biệt là lên tụng kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc hàng tháng mùng 1 ngày rằm. Với trường hợp mà cũng như vậy rồi chắc chắn là cũng có cái vấn đề về tâm linh. Vì vậy mà chúng nên quý đảm bảo và nên tụng kinh Địa Tạng và đặc biệt mùng 1 ngày rằm lên phóng sinh tu phúc hoặc đến chùa lễ để phóng sinh thì tốt, thì nó sẽ tốt cho sức khỏe, tốt cho vấn đề tâm linh gia đình nhà mình. Ý thứ hai, hiện tại con thấy nhiều Phật tử nhờ nhà chùa bốc phát hương thờ Phật, nhưng có Phật tử thờ Bồ Tát Địa Tạng, nhưng có Phật tử thờ Phật A Di Đà thì có gì khác không, có được không và có thể thờ chung cùng một bàn thờ được không? Phải là bàn thờ Phật Thiên không? Phật Bồ Tát thờ chung cũng được. Cái này là do duyên nhân. Có những vị chúng ta không tình độ thì thờ tên chúng tăng thái ảnh cũng được, tượng được thờ thêm Bồ Tát Địa Tạng nữa thì càng tốt, càng trang nghiêm thôi. Và có những người là thích thờ Bồ Tát Quan Âm cũng được, có những người thích bộ thích thờ Đức Phật Thích Ca cũng được. Chỉ cần thờ một cái bát hương được Phật hoặc một cái ảnh mà thành Bồ Tát mà chúng ta lễ tất cả người tu sĩ Phật Bồ Tát đều được cả. Không cứ là chúng ta Đức Phật nào cũng phải thờ đầy đủ, nhà thì nhỏ, phòng thì bé, bát thờ thì qua chúng ta không thể để tất cả các vị Phật các vị Bồ Tát chúng ta thích chúng ta cung kính tôn trọng lên trên bàn thờ được. Đây thì đây chỉ có thể tượng trưng thôi cũng được, một cái ảnh Phật hoặc một cái tượng pho thân Phật hoặc một cái ảnh Bồ Tát, một pho tượng Bồ Tát cũng được. Và bàn thờ rộng hơn chúng ta cả ảnh Phật và cả tượng Phật, cả tượng Bồ Tát nữa thì những người biết nhìn sao mà trang nghiêm tới đôi mắt người ta nhìn vào người ta hát rồi cũng được, đừng có để nó tối lắm lên là được. Hiện nay con thấy có những gia đình là ban thờ ở bếp thờ ông táo, như vậy có đúng không, có được không? Không quan trọng đâu. Thì cái này do cái truyền thống, cái tín ngưỡng của khu vực. Thế nên chúng ta bảo không được, cái ở khu vực chúng ta, khu vực khác họ truyền thống nào vẫn được này. Ví dụ như miền Bắc chúng ta kết tôn trong 3 năm, sau 4 năm có phải là bốc mộ tan cát thì mới là người con quan hiếu. Nhưng trong miền Nam quan điểm của họ là chết thì phải chôn sâu, xây kín ngay thì mới làm được quan điểm để con hiếu thảo. Họ cho rằng chết rồi mà còn mới lên gọi là gì, nếu con bất hiếu chết rồi nó không thể thân yên. Cho nên quan điểm của miền Nam chết rồi là phải chôn sâu, xây kín thì mới là người con hiếu thảo. Còn quan điểm của miền Bắc chúng ta chôn rồi sau 3-4 năm sau là phải sang các thay áo để cho sạch sẽ và làm tròn cái bộ phận trách nhiệm đó mới là người quan niệm hiếu thảo. Cho nên đây là cái phong tục tập quán của nơi thôi, các Phật tử là không quan trọng cái vấn đề đó đâu, không quan trọng cái vấn đề đó. 4. Những hoa nào thì được dâng cúng trên bàn thờ? Có người nói hoa trắng không được cúng trên bàn thờ, có đúng không ạ? Không sao, hoa nào cũng được. Cho nên không cứ là hoa màu gì mới được cúng lên thân Phật, hoa gì cũng được, hoa gì biết là tâm hành của chúng ta. hoan hỷ. Một Phật tử nữa hỏi các Phật là Phật tử quan tên là Nguyễn Thị Sinh. Con xin thầy bố thí cho con để con hiểu. Năm 2004 con đi đến chùa chùa đồng dù bát chàng, thầy bốc cho con thờ bát hương thờ Phật và cùng bát hương ra tiên. Sau đó con thờ lên một bát thờ Phật một ban, nhưng vì con còn công tác, con không hàng ngày không tự tụng kinh niệm Phật được, mà chỉ mùng một ngày rằm con thắp hương vậy. Như vậy có thất lễ không? Xin thầy bố thí cho con, hay con xin tự tại, xin tự, hay con xin à, hai con biết được tu tại tâm được không nha? Biết như thế nào? Bật đến đâu thì bật, trừ những cái gì mà bật đặc biệt. Tốt nhất là mỗi buổi sáng chúng ta nên thắp được là một nén hương, ba nén hương cái bàn thờ Phật. Chúng ta nên niệm tới 10 hơi. 10 hơi là sao? Cái mà thực hành phương pháp và thập niệm chỉ danh cầu lên trên hương được lạc thế giới để khỏi ký một đời một kiếp là người đó. Tức là chúng ta thắp ba nén hương, múc 3 chén nước hoặc 1 chén nước 3 chén nước tùy theo, mà có hương mỏng rồi thì thôi múc 3 hay 2 chén nước trắng lên đó vào mỗi buổi sáng. Đối với cái cảnh tượng Phật hoặc là các bát hương tượng Phật của người ta tiên của chúng ta niệm để hít vào 10 hơi niệm Nam mô A Di Đà Phật vân vân, hít vào hết 10 hơi như vậy xong vào chúng ta niệm, chúng ta xả, chúng ta bảo niệm đem công đức này á để sau này khi tạo bỏ báo thân, con nguyện Phật A Di Đà đến nước thần thức quan về văn sinh trên vương thế giới. Thế là xả 3 cái như vậy. Tổng tất cả mất có 3 đến 5 phút thôi. Gieo cái duyên mình bán sinh trình độ. Như vậy, thủ thắng như thế, duy nhất thì có Phật giáo mới làm được. Trong Phật giáo thì có pháp môn trình độ mới có thể làm được cái điều đó. Còn các pháp môn khác thì phải từ thân tu tập, từ tâm như một giải pháp mới có thể được gì? Được tự do tự tại, pháp đi tam giới, pháp đi sinh tử, luân hồi lục lạc. Nhưng trong nhà Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, vì thương tưởng chúng sinh và các người trên thế giới, đặc biệt là thế giới bản chúng ta, cho nên là Thích Ca Mâu Ni Phật này chúng ta một cái pháp tu thật là dễ tu nhưng vẫn có thể đảm bảo cuộc đời vãng sinh thành Phật. Đó là tu hành pháp hợp niệm, tức là 10 hơi thở niệm Phật trong vòng 1 ngày, hít vào sâu vào trong để hơi thở trong bụng vào, thở ra niệm từ Nam mô A Di Đà Phật. Hết một hơi như thế thì hít vào và ra niệm 10 lần như thế, chỉ cần nói mong nga cũng được. Nguyện đem công đức niệm Phật này, lễ Phật này, cúng dường Phật này, cúng dường 3 chén nước bằng hương đó, nguyện đem công đức cúng dường niệm Phật lễ Phật này, nguyện là sau khi con xả bỏ báo thân Đức Phật A Di Đà, hãy để cái đến kiếp trước thần thức của con đang sinh sinh được cả thế giới và phá ba lễ ba đi làm ngày nào như thế. Đây cũng là một pháp tu, chứ con bảo tu tại tâm. Tâm ai nhìn thấy nó đâu? Tâm phải thể hiện ra tướng. Khi chúng ta còn phạm tu tu hành, tâm với tướng phải hợp nhất, để như thế mới sinh công đức vô lượng. Còn bảo tu tại tâm thì không biết thế nào mà để khó lắm. Nếu mà tu được tại tâm rồi á thì chúng ta là Phật tác học Phật rồi đấy, không phải đến đây hỏi tôi nữa. Còn mấy câu hỏi nữa mà đã 12 giờ mất rồi. Chứ còn đâu 7-8 câu hỏi trả lời mỗi người ý nhá. Hôm qua lại ấm ớt này họ mừng cuối năm rồi xem đủ quá. Nếu không trùng rồi thì đọc lên xong rồi nói không thôi. Con kính bạch thầy, con treo ảnh này để tạ trên bàn thờ gia tiên. Hàng ngày con niệm Phật và tụng kinh Địa Tạng. Khi dỗ ngày Tết, con đặt một mâm gỗ bằng ở một chiếc bàn thấp hơn bàn thờ. Con xin hỏi thầy có được không?
Được,
không sao. Phật tổ tác hoan hỷ hết. Kể cả bây giờ các vị lên đặt cả con gạo phủ lần lên đây cho cô ăn hay không, đấy là việc của tôi. Đâu có chiếm hay không là việc của tôi. Cho nên mà không quan trọng cái chuyện đó, nếu mà chồng con chưa hoan hỉ bắt ngày đấy ngày đấy phải có con có mặt để cúng ở cái ban thờ thần linh gia tiên như vậy, cứ bình thường cứ cúng đi, đừng có cãi nhau trong ba ông chết, ba ông chết là cả nhà sum họp niềm ăn vui hạnh phúc. Cả năm tu của chúng ta mấy ông chết mà không tu không được mắm thì cái chuyện cũng chay cũng ăn á, là cái lỗi của học Phật của chúng ta đấy, chứ không phải lỗi của chồng con ở nhà, của vợ con ở nhà đâu. Các quý vị, chúng ta học Phật chúng ta phải gì ạ? Tùy duyên, chúng ta phải trả được, phải tùy duyên được thì chúng ta mới ăn hạnh được. Cho nên trường hợp này chia sẻ phải như vậy. Và từ nó hỏi con xin thầy chỉ dẫn cho con một số việc mà con chưa hiểu. Một, nhà con ở bàn thờ gia tiên, con không biết đã đặt bộ lư hương trước bát hương, nay con muốn chuyển lại bát hương lên trên bộ lư xuống dưới vào ngày 23 tháng 12 có được không? Nên chuyển trước đi, nên chuyển vào ngày thường thường ấy, người ta sẽ bát hương phải để trước, cái đỉnh hương để sau, nếu có cái ngai và cái ảnh thì để sau cùng. Đấy, thường bàn thờ thế thì nó đúng còn đẹp hơn, chứ không nên để cái đỉnh hương ở trước, cái bát hương ở sau, cắm hương nó khó, mà cái đỉnh nó to thì xù ra. Đấy, thường là cái bát hương để trước cho nên cắm hương, cái đỉnh thì lại sau. Ở nhà nào mà có thờ cái đỉnh hương ở tam sơn đó thì nên để lại sau bát hương, chuyển lên tất cả cái chuyển đó lau vào bát hương bát thờ các thứ thì các cụ phải tự lên làm trước ngày 23 đi là tốt nhất, hoặc sáng 23 cũng làm xong rồi cúng luôn cũng được. Đấy, nó có thời gian thì nhưng làm trước thì tốt nhất 20, 21, 18 rồi chiều nay về mai 19 cũng làm cũng được, làm trước đi làm tốt. Nhưng trước khi làm là phải thắp 3 nén hương hoặc 1 nén hương để khấn nguyện, thay 3 chén nước vào đó và khấn nguyện. Thờ Phật thì phải khấn Phật, Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ. Thờ thần linh thì phải khấn thần linh, bản gia của công đông chủ tướng 18 của thần quân nhà mình, rồi đến gia tiên, rồi đến tổ cô tổ tộc nhà mình nhé, để cho mình thì trên toàn đẹp, quét dọn quét trước lau dọn bát hương lau dọn nhà cửa. Nếu cần phải chuyển bát hương ra ngoài thì cũng được, không sao, chúng ta đã khấn rồi ấy, thì chúng ta chuyển được, chứ không phải tự nhiên tò tò và bê đặt ra ngoài để dọn lát thì được chuyển đấy. Nhà nào mà thần linh cầu điện và thiêng ấy, và các cụ gia tiên và thiêng ấy, ý rằng là nói chuyện ngay, không phải đơn giản đâu, có trường hợp là được một chuyện luôn, tím tái mặt mày đi ngay. Mấy năm trước tôi phải chạy đến chùa sớm để hỏi những chuyện đó rồi, giải quyết sớm chuyện đó. Cho nên đã có nhất á, nếu các Phật tử mình biết tụng kinh nhé, thì mình chỉ cho gì ba biến lại như thập chú hoặc một biến lại như thập chú, hoặc là chúng ta tụng tam nhã không được, hoặc không thì chúng ta khấn nôm cũng được, tháp hương thay nước lên khấn nôm cho chúng ta làm thì yên tâm tuyệt đối. Làm xong á, nếu biết tụng kinh hoặc chỉ chú thì chúng ta tụng biến kinh của ngô là trên địa tạng cũng được, kinh ai đi làm cũng được, vân vân, tùy nha. Và đặc biệt đó, phải không thì chúng ta chỉ trong một biến là đi ba biến là đi chú ba nhá đi Phật xong là an định thế là xong đấy. Như vậy là có công năng an định rồi, khấn Phật khấn thần linh gia tiên chúng ta về an định tại chỗ cũ thì chúng con đã dọn dẹp bao thái xong hết rồi. Nhưng khi bao thái chúng ta phải dùng hai cái khăn, cái khăn bao thái bát hương là phải để riêng, còn cái khăn bao thái ở dưới bàn thờ là bàn thờ ở riêng, chứ không được cái đá cái lau bàn thờ thì lại dơ gì, lấy khăn đó lên bao thái hương như vậy là cũng đẹp, mang cái tội bất chính đó. Cho nên phải dùng hai cái khăn, một cái khăn chuyên bao thái bát hương ở đồ thờ, một cái khăn chuyên bao thái ở dưới bàn thờ, hoặc cái khăn bao thái đồ thờ trước xong rồi khăn bao thái ở dưới ngực, hoặc là nếu có một cái khăn thì cái khăn đầu tiên cũng là bao thái bát hương xong, xong đến thì cái đồ thờ là thứ hai, xong mới đến thì bàn thờ là thứ ba, và như vậy là rút có nghĩa là gì? Xong. Và Phật tử hỏi bạch sư thầy, cho con hỏi, năm nay con 22 tuổi, ngày trước mẹ con có bàn con và có bán con vào chùa đến giờ chưa chuộc về, vậy có sao không ạ? Vậy có phải chuộc về không ạ? Như là không cần phải chuộc về đâu, càng tốt, ăn bài Phật cả đời càng tốt, trừ có trở thành thánh thì mình mới tận họ khi học biết tớ hoặc là 12 năm thì bây giờ ấy như thế nào đó, còn ở trong cửa chùa thì tôi thì thường làm quán chứ không phải khách tế, chứ mà trăm năm, trăm năm tức là gì ạ? Ăn mày phải trả đời một gì biết mà tướng thế gì nữa, lễ Phật một lần thì nương đức phải trả đời, thế là quý rồi. Và cái trường hợp mà hai mươi hai bạn hai mươi năm rồi cần phải chùa không, hay như là như thế nào cần không, ở chùa cũng cần, như là đền là phủ á thì cần thiết cũng nên nên sau cái lễ, lễ tạ, lễ tạ không nói được. Các cụ ngày xưa hay nói là gì, Phật thì từ bi thánh thì bi cũng đi cũng chấp, khi mà làm lễ học thuyết có 12 năm cho cái từ phán văn hóa là từ thánh ấy, thì 12 năm sau chúng ta chuộc thì chuộc, không chuộc thì cũng phải đến một lễ tạ, không có thì có thể gặp chuyện này chuyện khác thì lại đổ cho tại cái việc đó. Thế cho nên thì tôi cũng cẩn thận, Phật thì cứ làm được lại còn đáng thương nữa. Kính bạch thầy, con năm nay đã 77 tuổi vì sức khỏe không được tốt nên mẹ con không đi. Sang chùa để lễ Phật được. Để đi ở chùa gần nhà, chỉ đi lễ ở chùa gần nhà thôi. Mẹ con rất muốn gặp được thầy để được thầy cứu giúp cho gia đình nhà mẹ con với ạ. Con xin bạch thầy, năm 1979 bà nội con đi tự vẫn, năm ấy bà con 73 tuổi, và đến năm 2004 thì bố của con cũng thắt cổ chết. Gia đình mẹ con cũng đi giải vì nghe mọi người nói nọ kia thì cũng đi làm, nhưng chả biết ra làm sao mà anh em trong gia đình nhà con không đoàn kết và cứ đọc nói gì là lại cùng với nhau. Và em của con sinh năm 1969 mà đến nay vẫn chưa lấy được vợ, mà tính nết thay đổi lúc nắng lúc mưa. Vậy con chả biết nhà mẹ con ra sao, làm như thế nào để gia đình được hòa thuận thế thống mà. Vậy con kính bạch thầy, xin chú giúp gia đình con. Trường hợp này hơi khó, hơi nan giải pháp với một chút. Có thể thấy là hai người tự vấn như vậy, chết nghiệp như vậy là có vấn đề về tâm linh rất lớn. Cái trường hợp này hôm nào thì mẹ không đến được thì Phật tử này có thể gặp thầy sau, trực tiếp sau thì sang ra Tết đi. Bây giờ không bận lắm, phải bận lắm để ra Tết. Nhỏ thì xem cụ thể như thế nào, có thể do mồ mảnh, có thể do đất cát nhà. Cái trường hợp này phải xem cụ thể đã, chứ không trả lời như thế này được. Một câu hỏi cuối, Phật tử phải kính bạch thầy, xin thầy giải đáp cho giúp con. Có thầy đến nhà con và nói tuổi của con không hợp với hướng nhà đã ở, có làm ăn buôn bán gì cũng không được, khi xem hướng bếp đun của nhà con cũng không được. Thầy có khuyên con nên đổi hướng bếp đun cho hợp với tuổi của con để gỡ hướng nhà. Nay con phân vân không biết làm sao cho đúng, liệu có nên đổi hướng bếp đúng hay không? Con xin thầy cho con lời khuyên nên làm như thế nào cho tốt. Con xin cảm ơn thầy cũng như là Phật. Nếu mà mình mà không gặp về hướng nhà theo như phong thủy học các bạn cũng không tốt. Trong phong thủy các bạn quan trọng nhất là thứ nhất hướng nhà, thứ hai hướng thờ thần linh gia tiên, thứ ba là hướng bếp, thứ tư là hướng nhìn cửa ngõ, và thứ năm là hướng đi hướng đầu đường ngủ, và thứ sáu là hướng nhìn phòng tiếp khách. Những cái đó là rất quan trọng. Thứ nhất là hướng nhà, thứ hai thờ phụng, thứ ba bếp núc. Thì bếp đó chỉ chủ về con cháu và sức khỏe. Nếu cái hướng nhà không được ấy, thì cố gắng nên xoay lấy cái hướng ban thờ thần đi ra kia để lấy cái âm nước cho đi cho con cho cháu và cho bản thân mình. Đấy là theo quan điểm dân tộc cũng như là phong thủy học, nó cũng có cái công đức của cái lợi ích nhất định của nó đấy. Các quý vị không phải không có đâu, tôi cũng đã đưa giúp cho một số gia đình những cái đó cũng có lợi ích thật sự đấy. Có người đi điên cùng cùng là mười mấy năm trời nhốt ở trong túi ở Sơn Đông này này, có gì đâu, xây cái nhà ở chắn nhà thì họ hơn 400 năm nay, hơn 400 năm tuổi, cái nhà của họ, mà họ có mấy vị quan. Quan thần chí lên là quan tri phủ, tức là chủ tịch tỉnh bây giờ, tương đương chủ tịch tỉnh bây giờ, tôi đọc cái bia đá tôi thấy quan rất to. Nhà của họ hơn 400 năm, nhưng nhà ông trưởng được họ chia cho cái đất ở trước cửa nhà của họ, đem xây cái nhà ở trước lên, xây qua một cái không thành thành. Ông bố, tức là ông chủ nhà đó, chết tươi ngay trong cái không thành thành. Mấy tháng sau, anh con trai lớn cũng treo cổ tự tử trên nốt. Mấy tháng sau anh con trai thứ hai tự nhiên là bị điên và cứ bắt dao đi nhãn người ngoài đường, thì gia đình bị nhốt lại ở trong mình trong túi xích chân rồi đừng nhốt lại nữa. Năm 2003 tôi về đây thì người làng họ mới nói thì gia đình mới sang đây, giờ tôi sang tôi treo có gì đâu, cũng không có lấy máy gì cả. Bảo gia đình chỉ có mối và chuyển mối cái hướng nhà đi để cho nó thì bỏ cái nhà chắn trước cái nhà của họ hơn 400 năm tuổi kia đi, làm sang bên cạnh với cái mảnh đất đó, làm bên cạnh cho nó thoáng cái cửa nhà của họ đi là ổn. Chuyển xong ngày hôm trước 6-7 hôm sau cái anh gì điên ở trong cuối kia tự nhiên đòi là gì, có thả tao ra, tao có điên đâu, tao hết rồi, cứ thả ra là bị thường vậy, không sao nữa, có cúng đâu, có lấy đâu, không lấy ăn cầu không cúng, đấy là về gì, về tâm linh, về phong thủy, điều chỉnh phong thủy học cho các quý vị. Ai cũng có trường hợp ngay cái trường nó bảo là mười mấy năm trời ông có con, ngày xưa chúng tôi kia cùng đi nhiệt tạng, chúng có bác hồ môn, cho nên tôi đến chuyển một cái bếp cái cây dương ra cũng là xin đưa con trai, chuyển một cái cây dương cũng chẳng lấy thoải mái gì cả, chuyển cái cây dương cái bếp thế là xin được con. Cái chuyện ở Thế Lan là nhiều chuyện nó không thể nào mà diễn tả hết được cho quý vị, cho nên cái chuyện đó các cụ mới nói lúc ấy là có thờ có thiêng có kiên có hành là như thế. Vì vậy mà ở đây cái trường hợp này mà nếu mà mệnh mà không hợp á, thầy không thủy họ bảo nên chủ nhà không nhớ về nước nhà thì thôi, nhà mặt phố mà được chia lô rồi hoặc là có nhà thì không có điều kiện thì thôi, những cái bếp thì nên không hợp thì không nên trở lại quay cái bếp thì bình thường không nhỏ người ta chia ra tâm tứ cảnh tây tứ cảnh thì hướng đông tâm tứ cảnh sẽ thì hợp với hướng đông đông nam đông bắc và đông đông nam chính nam thì chính bắc. Tây tứ cảnh thì hướng với tây tây nam tây bắc của đất bắc, thì trong bốn một trong bốn nơi không được hướng này thì nhà mình phải được hướng khác, cho nên chuyển cái bếp nó đơn giản. Theo phong thủy học người ta bếp là chủ về sức khỏe của con cái, nếu gia đình nhà nào mà cái bếp mà không đúng với chủ mệnh chủ nhà thì gia đình hoặc vợ hoặc chồng hoặc có người nhà ốm đau bệnh tật suốt ngày, hoặc sức khỏe mà tốt lắm thì để con cái gần như chắc chắn sẽ như vậy. Thế cho nên cái bếp cũng rất quan trọng. Thì cái này thì thôi, cái trường hợp này thì và từ này đến trưa thì khoảng độ tầm lúc tuần sinh buổi chiều thăm được các bếp thì rất rối gặp thầy chú thầy hỏi xem sinh năm nào thì xem nên thì sẽ bảo mà hợp rồi thì thôi. Cũng có ông thầy mạo danh là phong thủy nhưng mà chẳng biết cái gì đâu, đến tháng mười thì người ta nhiều trường hợp chúng tôi đến phải sửa lại. Ngày xưa tôi hay đi thì giả cố học thành viên chủ chùa Hương đường viên Hạng Thành, cho nên là cũng học một chút như thế đó, nhưng bây giờ thì bận quá không đi dùng để không đi làm cái việc đó nữa. Chúng ta cũng có trường hợp thì qua nhà người ta có công việc nhìn thấy một cái nó cứ ngứa mắt, cái chủ người ta bận ngứa hề đó. Ngày xưa cũng biết cái đó là cho nên nhìn thấy nó mắt mặt ra sửa đổi lại nó cũng tốt đẹp. Thôi trường hợp này thì lúc nào mình thì xong. Thôi đã 12:15 rồi, nghỉ được chưa?
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.